sangam sara pita sani vanu sana guru
Thank you.
यच्छन्तिकां तेषां मङ्गलमुपानामि
bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính vấn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 26 tháng 8 năm 2011. Các pháp môn thước cho cư sĩ. Các bổn phận giữa bạn bè chủ pháp. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Cái đề đề chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vì bài học ngày hôm nay trên phương diện bố cục có một chút thú vị mà chúng ta cần nghĩ. Trong bài này thì tôi từ siêu có đề cập đến bạn bè chủ khách. Chúng tôi nghĩ là có đã lát nữa thì tôi vào thì chúng ta sẽ thảo luận về điều này. Nhưng mà thật ra thì ở trong nguyên văn bản kinh nhé, kinh Thích Ca La Việt thì nói về thế nào là sự thể hiện của một người tốt đối với bạn bè. Và phần thứ hai là nếu khi mà bạn bè họ tốt với mình nên đối lại như thế nào. Biết là làm thế nào gọi là được. Thứ nhất là phần đầu là thế nào là tốt bạn bè, và thứ hai là bạn bè tốt đối lại như thế nào. Nhưng mà thì tôi siêu thì tôi dùng cái chữ chủ và khách. Thật ra thì lát nữa có lẽ chúng tôi sẽ thảo luận điều này với thiền tổ siêu. Nhưng mà trước nhất thì xin mời quý vị nghe phần chánh văn, và sau đó thì chúng ta sẽ nghe pháp thoại từ đại biểu pháp tính, và tiếp đến là phần thảo luận về chi tăng về đề tài ngày hôm nay. Xin mời cô tiến hành.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy gia, Nam mô Thầm Ma gia, Nam mô Sa Khà gia, và Sa Thú Lâm Thai. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đăng đã từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay, và con xin phép được đọc chánh văn 226. Các bổn phận giữa chủ, các bổn phận giữa bạn bè chủ khách. Điều này cũng được Đức Phật dạy cho gia chủ tử Singalaka. Bổn phận giữa bạn bè chủ khách ám chỉ sự lễ bái hướng bắc Uttara Disa. Năm bổn phận của chủ gia đối với bạn bè. Biếu tặng quà cáp Đa Nê Ná. 2. Nói lời nhã nhặn Bi Giá Bắc Chê Ná. 3. Làm lợi ích đến bạn Ách Thách Chá Rí Gia Giá. 4. Đối xử bình đẳng Sám Ma Ná Ta Ta Giá. 5. Không lừa gạt bạn bè Á Quý Săn Qua Đá Ná Ta Giá. Năm bổn phận của người bạn đối với chủ gia. 1. Bảo vệ lúc chủ gia sơ xuất Ba mắt tăng, rất hành tí. 2. Gìn giữ tài sản cho gia chủ lúc dễ vui Ba mắt tát xá, xa bá tay văn, rất hành tí. 3. Là chỗ nương cho chủ gia khi sợ hãi Phi tát xá, xa ram năng hô tí. 4. Lúc hoạn nạn không bỏ nhau A bá đa xú, ná quý nó quý cha hành tí. 5. Tôn trọng thân quyến của chủ gia Á bá rá bá chăng Chá bí xá Bá tí bu chèn tí. Trích trong cư sĩ giới pháp do tỳ kheo giác giới biên soạn. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy gia.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung.
Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học tiếp theo giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thiết cho cư sĩ. Đặc biệt thì ngày hôm nay chúng ta học bốn phần giữa gia chủ và bạn bè. Thì kính thưa quý vị, đối với ở trong cái cuộc đời này, dù cho chúng ta là một cái người xuất gia hay là một cái người cư sĩ, với cái pháp mà tiếp đãi về bạn bè thì cái điều này nó cũng là phải nói rằng là nó cũng là một cái phần lớn để mà tác thành cái hạnh phúc của chúng ta. Có nhiều khi mình thấy là thí dụ như là đối với cư sĩ, đối với những vị tu sĩ cũng vậy. Có lần thì ngài Ananda nói với Đức Phật, cái thành tựu phẩm hạnh này một phần nữa là nhờ cái thiện bạn lữ. Thì lúc đó Đức Phật nói cái thành tựu phẩm hạnh này phần nhiều là nhờ, phải nói là toàn vẹn là nhờ thiện bạn lữ. Cũng vậy, ở trong cái đời sống của chúng ta cũng vậy. Thí dụ như quý vị thấy rằng cái cuộc đời của mình đó, mình tuy rằng là mình là cái người tại gia đi, nhưng mà mình muốn vượt qua được cái sự đau khổ ở trong cái biển trầm lưng này thì chúng ta cũng phải có nhiều thứ hạnh phúc. Thí dụ như có quyến thuộc đông cũng là một cái hạnh phúc, hoặc là có nghề nghiệp, hoặc là không có nợ nần, vân vân, thì cái đó nó cũng là cái hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc đó nó cũng chưa đủ. Chúng ta phải có những cái có những cái người bạn tốt, hoặc là chúng ta phải có cái có những cái đối tượng tốt thì nó mới góp phần hạnh phúc, nó tăng thêm phần hạnh phúc. Chúng ta thử nghĩ coi, ở trong một cái cuộc đời đó, mà mình gặp người nào mình cũng gây gổ, hoặc là mình gặp một cái đối tượng nào đó mình cũng nó như là một cái người dân, một cái người dân, một cái người dưỡng dân vậy, thì chắc có lẽ rằng là cuộc đời của chúng ta sống nó sẽ rất là nhiều cái lạc lẽo. Nhưng mà ở đây á, mình thấy rằng nhưng mà mình làm sao mà mình có được một cái đối tượng tốt. Cũng như ở trong cái bài kinh này thì Đức Phật dạy cho cái vị gia chủ, cái vị thiện nam tử này cái cách để mà đối xử với những người khách. Thì mình thấy rằng nếu mà chúng ta muốn cái người khách đó tốt với mình thì mình phải sao? Mình phải có một cái cử chỉ gì đó, hoặc là mình cũng phải có một cái tánh tình, hoặc là chúng ta phải có một cái hành động gì đó thì cái người khách người ta mới tốt với mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với ở chùa cũng vậy. Ở chùa chúng tôi thì sư trưởng thường dạy mình làm sao mà cho chư tăng ở xa người ta nghe đến cái ngôi chùa mình thì người ta lại muốn đến. Rồi khi mà những người mà muốn đến rồi thì người ta lại muốn ở dài lâu, có nghĩa là người ta hoan hỷ để mà người ta ở lại. Thì cũng vậy, đối với người cư sĩ thì cũng vậy. Mình làm sao mà cho người ta nghe, người ta nghe đến tên mình rồi người ta cũng muốn đến, rồi người ta đến rồi thì người ta kết chặt được cái tình bạn thân. Thì đây là cái hạnh phúc, nó tuy rằng là nó thuộc về thế gian thiệt, nhưng mà chúng ta cũng lấy cái pháp này làm nền tảng. Vậy thì bây giờ mình muốn có những người khách, những người bạn hoặc là những người khách tốt thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải làm sao? Vậy thì ở trong cái bài kinh này Đức Phật dạy cái người gia chủ, nhất là gia chủ Singalaka, Đức Phật dạy cho cái vị gia chủ này phải có năm cái pháp, phải có năm cái pháp để mà đối xử với những người khách. Thứ nhất là biếu tặng quà cáp. Thứ hai là phải nói lời nhã nhặn. Thứ ba đó phải làm lợi ích đến bạn. Thứ tư là phải đối xử bình đẳng. Thứ năm là không lừa gạt bạn bè. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này mình như thế nào? Ví dụ như bây giờ có một người khách người ta lợi đi, người ta đến với mình đi, thì vậy thì mình biếu tặng như thế nào? Mình biếu tặng ở đây mình không đóng khung là cái quà tặng là ví dụ như là những cái món quà ở trong một cái hộp. Cái điều này nó không phải. Thật sự ra đó, nếu mà mình coi ở trong chánh kinh thì cái này là có nghĩa là nó như là cái sự bố thí, hoặc là cái sự ban tặng, ban tặng hoặc là bố thí. Vậy thì bây giờ chúng ta thử nghĩ ở trong cái đời sống mình, có một cái người nào đó, người ta nghe mình, người ta nghe về tên mình, hoặc là người ta nghe về mình cái gì đó, người ta đến thăm, vậy thì sao quý vị? Có thể rằng là chúng ta sẽ chúng ta sẽ cho cái người đó, cái ở trong cái trường hợp này á, là có nghĩa là nhiều khi người ta đến nhà mình, một ly nước mình cũng biếu tặng người ta được, hoặc là một buổi ăn, tùy theo khả năng của mình cũng phải biếu tặng người ta được. Hoặc là có nhiều khi á, quý vị thấy rằng ví dụ như có những người tuy không phải là khách, nhưng mà nhiều khi người ta lỡ đường, người ta lỡ đường, vậy thì mình biếu tặng người ta cái gì, có thể cái khả năng của mình giúp đỡ được cái gì thì giúp đỡ. Quý vị biết rằng ở trong chùa của chúng tôi thì cũng có nhiều cái điều, có một cái hay gì nè, cũng như mới vừa rồi có một cái bác đó đi xe lỡ đường, từ ở dưới miền Tây mà đi về tới một cái tỉnh rất là xa, thuộc về miền núi, thì chuyến đi trở về thì lỡ đường, mà đã vậy còn bị bọn trộm cướp nó móc túi, nó lấy hết tiền. Quý vị biết rằng cái bác đó cũng rất là lớn tuổi rồi, 80 mấy tuổi rồi, nhưng mà cũng may thay là bác mới hỏi người ta, hỏi những cái người mà ở bến xe đó, ở gần ở đây có ngôi chùa nào mà thuộc về Phật giáo Khmer không? Có nghĩa là những vị tu sĩ ở trong chùa đó đó mặc xà rông, mặc xà rông chứ không phải là mặc đồ như đồ thường. Thì ở những người ở bến xe đó, người ta mới chỉ cái ông bác đó, ở gần ở đây có một cái ngôi chùa, đúng rồi, mấy ông sư đó như là mấy sư người Miên đó, mặc xà rông không à. Thì quý vị biết rằng cái ông bác đó lên đó, mới trình bày với chúng tôi, mới trình bày với chúng tôi là đi trên chuyến xe đấy về đó, thì bị mất tiền hồi nào không hay, mất bóp hồi nào không hay. Thì quý vị biết rằng lúc đó, chúng tôi nhớ đến sư trưởng có nói đó, có nhiều khi á, mình phải đi miền Tây hoặc là miền Trung hoặc là ở đâu đó để mà mình làm từ thiện, mà nó phải tốn kém tiền xe, nó tốn kém thời gian. Vậy thì những cái trường hợp này á, thì sẵn ở đó có cơ hội thì cứ làm, chứ đừng bao giờ nghĩ là giả hoặc là thiệt. Thì khi mà quý vị biết rằng chúng tôi nhớ đến lời dạy đó, rồi gặp cái ông bác đó rất là già, rất là già, thành ra chúng tôi cũng thấy tội nghiệp. Thì quý vị biết chúng tôi cho ông bác đó số tiền chỉ được khoảng nửa cái vé xe để đi về một cái tỉnh xa, rất là xa ở miền Tây. Quý vị biết ông bác đó rất là thiệt tình, ông mới là xin thêm, ông nói rằng ông già quá rồi, đi xin ai thì cũng ngại. Quý vị nghe rõ âm thanh của chúng tôi, mưa quá rồi. Dạ, quý vị, chúng tôi tiếp tục theo cái câu chuyện. Quý vị biết rằng cái ông bác đó, ông lớn tuổi rồi, nhưng mà ông rất là thực tình. Ông nói với chúng tôi rằng ông rất là già, đi đường rất là mệt mỏi rồi. Bây giờ sư làm phước thì sư làm phước luôn một vé xe đi. Sư làm nửa vé rồi thì con phải đi đến chỗ này chỗ kia xin. Thì mình cũng cười thầm ở trong bụng, mình nghĩ rằng tại sao mà mình cho nửa vé rồi mà còn xin thêm một vé. Nhưng mà quý vị biết rằng khi mà nghĩ lại người ta là một cái người rất là già rồi, không thể nào mà người ta làm những cái chuyện mà lừa dối, hoặc là mình lúc đó nó, quý vị biết rằng là mình suy nghĩ đến những cái điều thiện thôi, những cái mình tác ý đến những cái gì mà nó làm động tâm từ tâm bi của mình, để mà mình cho cái người đó, mình cho cái người đó. Thì ở lúc đó đó, quý vị biết rằng có những người Phật tử người ta đang đi đến chùa, người ta thấy chúng tôi cho như vậy, rồi người ta cũng tiếp tục người ta cho. Thì ở đây chúng tôi muốn kể ra cái câu chuyện này với cái ý nghĩ rằng có nhiều khi đối với những người không phải là bạn bè, nhưng mà mình cũng phải có một cái pháp để mà đối xử. Nhiều khi lúc đó đó, chúng ta thấy rằng nếu mà mình chỉ cần mình tác ý thôi, chúng ta tác ý rằng mình giúp người, mình giúp người, hoặc là thôi có cơ hội thì cứ làm phước, còn đỡ hơn chúng ta phải đi xa, tốn thời gian và tốn tiền. Thì ở trong cái pháp này chúng ta thấy rằng chúng ta vừa bố thí hoặc là chúng ta vừa tạo phước, mà chúng ta được cái gì? Dù sao đó, quý vị thấy rõ ràng tại sao ông bác này không kiếm những ngôi chùa khác, mà lại đi kiếm cái ngôi chùa mà thuộc về mà Phật giáo Nam Tông. Thì quý vị biết rằng á, tại sao vậy? Tại vì ông đã tin tưởng, ông ta tin tưởng ở trong cái giáo pháp này có dạy về bố thí và sẽ có người thực hành bố thí. Quý vị thấy rõ ràng ở đây chúng tôi mới nói chi đầu của một cái chi đầu của bài học thôi, nhưng mà mình thấy ở trong những cái chi sau á, mình mà một cái người mà có tạo phước như vậy thì cũng là cái chỗ nương tựa cho mọi người, cũng là một cái chỗ mà có cái niềm tin vững chắc. Bằng chứng là chúng ta thấy rõ ràng bằng chứng là chúng ta thấy rõ ràng ông ta không tìm một chỗ nào khác, chỉ tìm những cái chùa mà thuộc về Phật giáo nguyên thủy, thì ông ta sẽ đi đến. Thì ngay cái chỗ này chúng ta thấy rõ ràng là mình cũng là một cái chỗ đối với Phật giáo nguyên thủy của chúng ta, cũng là một cái chỗ mà làm cho mọi người có niềm tin, có cái sự tin tưởng ở trong đó. Vậy thì ở trong cái chi pháp thứ nhất á, Đức Phật á, dạy cho cái vị gia chủ Singalaka là nếu mà muốn mình có cái sự tốt đẹp với một cái người mà khách, một cái người khách đó, người bạn mà thuộc về khách đó, thì chúng ta phải sao? Có bố thí. Thì chúng tôi nhắc lại cái sự bố thí ở trong trường hợp này, mình biếu tặng quà cáp. Biếu tặng quà cáp nó bằng nhiều cách lắm quý vị. Một buổi ăn cũng là quà cáp, một ly nước cũng là quà cáp, hoặc là một cái chỗ ngồi cũng là quà cáp, hoặc là một cái sự chỉ đường, nói chung là mình dùng cái cách gì đó mình cho ra những gì mình có, thì như vậy á, cũng gọi là cái biếu tặng quyền quà cáp. Rồi trong cái trường hợp thứ hai nữa đó, trường hợp ở trong cái chi pháp thứ hai á, Đức Phật dạy á, là phải có lời nói nhã nhặn. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ. Cái trường hợp, cái chi pháp thứ hai á, Đức Phật dạy cho gia chủ Singalaka là nói lời nhã nhặn. Quý vị biết rằng ở trong cái đời sống này, nhiều khi cái lời nói đó nó cũng làm cho con người á, một cái người mà từ cái chỗ mà tuyệt vọng đi đến cái chỗ hy vọng. Cái lời nói của chúng ta thấy rằng nó nhiều khi nó có một cái tác động rất là lớn. Quý vị thấy ví dụ như mình thấy có nhiều cái nhà văn, người ta viết văn, một cái sự viết văn nó cũng hay lắm, cũng rất là hay, nhưng mà nhiều khi nó chưa bằng cái lời nói. Cái lời nói quý vị biết rằng là nó sẽ tác động đến tâm của con người, nó rất là mạnh, hoặc là nó sẽ làm cho con người một là tiến hóa, hai là thối lui. Trong cái trường hợp đó, chúng ta thấy rằng không phải là loài người của chúng ta mà thích nghe lời dịu ngọt không, mà đối với loài thú cũng vậy. Quý vị nhớ cái tức kiện mà nói về cái ông đó, ông đi mua hàng hóa mà ông cá độ với người ta, ông chắc rất là nhiều hàng hóa lên cái cổ xe bò, rồi lúc đó nó do ông kêu con bò bằng mày tao, mày phải làm việc cho tao, mày phải chạy mau, phải đi nhanh lên để lấy cái chiến thắng về. Thì quý vị thấy rằng lúc đó con bò nó không chịu đi, con bò nó không chịu kéo cái cổ xe đó, rốt cuộc á thì ông đó ông thua độ, rốt cuộc á ông thua độ, thì ông rất là buồn bã, ông mới nói với cái con bò nó là tại sao mà làm hại ông ta thua một cái độ rất là lớn như vậy. Thì lúc đó con bò mới nói lại là nó không chịu nổi, không chịu nổi những cái lời nói nặng như vậy. Thì lúc đó nó nói ông hãy làm lại đi, chắc đồ lên cổ xe với một cái lời nói hiền từ, thì lúc đó tôi sẽ làm việc cho ông. Thì y như rằng khi mà ông thay đổi một cái chiến một cái trận cá độ khác đó, thì lúc đó ông nói này bò hãy làm việc đem lại cái sự lợi ích cho ta. Thì lúc đó con bò đã nghe lời ông và đã kéo được cái chiến hàng một cái chiến hàng hóa rất là nhiều ở trên cái cổ xe đó, và ông đã thắng độ được cái người đối phương. Thì ở trong cái tức chuyện này chúng tôi muốn nói với quý vị rằng đối với mà cái loài súc sanh hoặc là cái con vật đó, nó còn muốn nghe lời dịu ngọt thì huống chi là chúng ta. Vì vậy mà mình thấy rằng cái lời dịu ngọt đó ở trong cái giáo lý của Đức Phật, trong cái lời dạy của Đức Phật á, chúng ta thấy rất là nhiều. Đối với vợ chồng cũng vậy, cũng phải có lời dịu ngọt. Chứ nếu mà chúng ta thấy là mình mà sống trong một cái gia đình á, mà nói toàn là mày tao, hoặc là nói toàn là những lời nói nặng, nói nhẹ vân vân, thì không thể nào mà chúng ta an vui được. Vì vậy á, mà trong cái cuộc tu hoặc là trong một cái đời sống bình thường, chúng ta thấy cái lời nói ngọt nó sẽ là một cái điều nó sẽ dễ dàng, nó làm cho cái người đó, ví dụ như là họ đang chán nản mà họ có thể họ tinh tấn lại, họ đang buồn bã có thể họ sẽ tốt hơn, họ sẽ hết buồn do cái lời nói. Trong cái trong mà mình muốn quý vị thấy rằng mình nói lời nhã nhặn hoặc là mình có cái lời dịu ngọt á, cái dịu ngọt này nó mà chúng ta muốn cho cái người nghe mà người ta cảm hóa được cái người nghe đó, như thường thường các vị trưởng lão thường nói, cái lời nói của mình làm thế nào phải thông cảm đến tim, đi thẳng vào tâm, có nghĩa là mình sẽ cái lời nói mình sẽ làm cho người ta có một cái cảm nhận gì đó, hoặc là nó lắng động lại ở trong tâm tư của người ta. Vậy thì mình muốn thực hiện được cái lời nói này chúng ta phải sao quý vị? Cái lời nói của chúng ta phải sao? Cái lời nói của chúng ta phải xuất phát từ tâm thiện. Cái lời nói của chúng ta phải xuất phát từ tâm thiện. Chứ nếu mà chúng ta nói mà một cái lời nói bằng tâm tham thì chưa chắc, chưa chắc gì mà nó sẽ làm cho cái người nghe thông cảm đến tâm, hoặc là người ta có cái sự thông cảm đến cái lời nói mình được. Thường thường quý vị thấy rằng trong cái sự tu tập, trong cái sự tu tập á, mình thấy rằng nhiều cái lời nói á, của cái người mà xuất phát từ cái tâm tham á, tác động đến khẩu biểu tri á, thì nó sẽ có những cái âm thanh khác. Hoặc là đối với những cái người mà ví dụ như quý vị thấy rõ ràng có những người người ta do lúc người ta sân á, người ta nói cái lời nói nó khác. Còn đối với những người á, mà người ta có cái lời nói ngọt mà nó xuất phát từ cái tâm thiện á, thì cái điều này nó lại khác, nó dễ tác động đến. Vì sao vậy? Vì ở trong tâm thiện á, khi mà nói lên một cái lời nào do tâm thiện nó tác động đến á, chúng ta có cái gì? Có vô tham ở trong đó, sở hữu vô tham, có nghĩa là với một cái sự mà nó không có nó không có dính mắc vào một cái điều gì, hoặc là nó không có nó không có một cái mục đích, một cái mưu đồ gì, rồi nó có cái gì vô sân ở trong đó. Mà nếu mà có vô sân ở đó thì chúng ta thấy rằng cái lời nói đó là gì? Cái lời nói đó nó sẽ làm cho chúng ta nghe được mát mẻ, do cái gì? Do cái tính chất của vô sân. Rồi còn nữa, có nhiều người là trong khi ấy nói cái lời nói dịu ngọt mà nó có vô si nữa, có nghĩa là nó có trí tuệ ở trong đó, thành ra làm cho con người của chúng ta nó nghe được cái lời nói đó rất là dễ hiểu. Dễ hiểu với ý nghĩa gì? Nhiều khi mình thấy rằng người ta nói lên cái điều đó để chi? Để cho chúng ta học tập. Mà cũng có nhiều người người ta nói cái sự những cái lời nói đó nó có vô tham, vô sân, vô si, có nghĩa là nó vừa mát mẻ và nó vừa có cái sự hiểu biết. Còn thường thường chúng ta thấy rằng ví dụ như một cái người mà muốn nói được như vậy, muốn nói được như vậy thì phải xuất phát từ tâm thiện, từ tâm thiện chúng ta mới nói được những điều đó. Còn ngược lại mình thấy những người mà người ta nói ví dụ như là từ tâm tham đi, tâm tham đi, người ta nói dù có ngọt đến cách nào đi nữa, dù có ngọt đến cách nào đi nữa nó cũng rất là khó tác động, rất là khó tác động đến cái người người kiến. Dạ. Quý vị biết rằng đối với cái lời nói của chúng ta đó, quý vị biết có những cái trường hợp người ta nói bằng cái tâm tham đó, thì mình thấy rằng trong những cái trường hợp đó rất là khó, rất là khó nghe, hoặc là những cái lời nói mà xuất phát từ cái tâm sân đó, thì chúng ta cũng thấy càng khó nghe hơn nữa. Quý vị thấy rằng những người mà người ta đang có cái sân tâm đó, người ta nói cái lời nói đó mình có dễ dàng mình thông cảm không? thì kính thưa quý vị, cái điều này nó không có, nó không có ở ở trong cái lúc đó, chỉ có những cái lời nói mà nói bằng một cách dịu ngọt, nói bằng một cách ví dụ là nhã nhặn, thì cái lời nói này nó phải được xuất phát từ tâm thiện. Quý vị biết ở trong tâm thiện nó có những cái nó có những cái chi phần, hoặc là nó có những cái yếu tố nó làm cho chúng ta, tâm của chúng ta nó mát mẻ, nhờ như vậy mà nó mới phát thanh được cái lời nói, cái âm thanh đó đến tai của người khác, nhờ như vậy mà người ta nghe được. Thì cái ý chính ở đây là chúng ta muốn có được một cái người mà khách, một cái người khách, hoặc là một cái người mà cái đối tượng, hoặc là cái người bạn của mình, mà người ta tốt với mình, để chi vậy? Đã, mình thấy rằng ở trong cái cuộc sống này mình có được cái người mà thiện bạn lữ, hoặc là mình có được cái người bạn tốt, thì đây là một cái hạnh phúc của chúng ta. Vì vậy nếu mà mình muốn mình có được cái hạnh phúc thì mình sao? Mình phải tạo cái hạnh phúc gì đó, mình tạo cái gì đó đến cái người đó, bằng cách cho, cho quà cáp, hoặc là bằng cách chúng ta cho ăn cho uống vân vân, hoặc là bằng cái lời nói dịu ngọt. Nhiều khi quý vị thấy rằng nếu mà mình cho đi, mình cho mà với một cái sự mà không có nhã nhặn đi, thì cái điều đó nó cũng không có nhiếp phục được người ta. Quý vị biết rằng nhất là học cái chi pháp mà học cái bài mà thuộc về mà tứ nhiếp pháp, bố thí là bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự. Quý vị biết chúng tôi học bốn cái tứ nhiếp pháp này, học những cái pháp này quý vị biết khi mà mình ra ngoài mình làm việc thì thường thường sẽ đạt đến cái kết quả theo như ý muốn mình. Hồi trước kia đó thì chúng tôi thấy rằng có những cái sách mà Hán, những cái sách mà gọi là Đắc Nhân Tâm, hoặc là những cái đối nhân xử thế. Quý vị biết rằng khi mà mình học những cái mình học ở trong những cái quyển đó, thường thường mình đem ra sử dụng là bị người ta phát hiện, bị người ta phát hiện liền. Còn đối với mình học những cái pháp của Đức Phật này, quý vị biết có một điều là nó rất là hay, chúng tôi để ý rất là nhiều lần. Có nghĩa là mình nhiếp phục được cái chúng sanh đó luôn, mình nhiếp phục được cái đối tượng đó. Thí dụ như là mình có một cái sự mà lời nói dịu ngọt, hoặc là mình có một cái sự mà bố thí, thì cái điều này chẳng những cái người đó người ta nhận của mình, mà người ta còn tâm phục khẩu phục. Còn chúng tôi phát hiện những cái người mà người ta dùng những cái đắc nhân tâm hoặc là đối nhân xử thế thì cái điều đó nó cũng hay. Cái điều đó nó cũng đem cái sự thích, cũng như là làm cho cái đối tượng đó khi mà thọ lãnh những cái điều đó của mình, người ta cũng thích mình. Nhưng mà lâu ngày nó sẽ bị cái gì, nó sẽ bị ló ra là mình đã coi ở trong cái quyển sách đó, mình dùng cái cách đó để mà mình đối xử. Thì quý vị biết rằng cái cách mà đối nhân xử thế hoặc là đắc nhân tâm những cái điều đó là sao quý vị? Cái điều đó nó giống như là mình mua chuộc, mình mua chuộc cái người đó, chứ không phải là nó như cái pháp của Đức Phật. Cái pháp của Đức Phật mà dạy chúng ta, ví dụ như là trong tứ nhiếp pháp, hoặc là chúng ta hành trong thì chúng ta được cái gì quý vị? Chúng ta được cái sự mà nhiếp phục cái chúng sanh đó, nhiếp phục bằng, cũng như thường thường chúng ta thường nghe nói là tâm phục khẩu phục. Trong tâm người ta rất là kính mình, và ở ngoài miệng thì người ta sẽ nói tốt mình. Đây là một cái điều đặc biệt của một cái người mà thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Một chút nữa đó, chúng ta sẽ thấy rằng khi mà mình đối xử với những người khác mà đúng theo năm cái pháp này, thì ngược lại thì mình sẽ gì, mình sẽ được năm cái quả báo, vậy thì cái thứ hai nữa dạ xin lỗi, cái chi pháp thứ ba, cái lời dạy thứ ba cho cái vị gia chủ sinh ra lạc cán, Đức Phật dạy tiếp đó, nữa là cái người này làm lợi ích đến bạn, có nghĩa là mình làm lợi ích đến cái người khách, mình làm lợi ích đến cái người mà người ta đi đến với mình. Quý vị thấy rằng trong cái cuộc đời này nhiều khi mình bố thí rồi, mình có lời nói dịu ngọt rồi, nhưng mà phải có cái gì đó lợi ích đến cái người mà người ta đến với mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với bà Visakha, khi mà cái tiệc cưới của bà mà bà được về nhà chồng, bà được cái người chồng đón về á, thì quý vị thấy rằng một người dâu á, khi về nhà thì sao quý vị? Nhiều người đến coi mắt, nhiều người đến thăm hỏi, nhưng mà bà Quý Ca Ca là sao? Chuẩn bị quà từ lâu rồi, ai đến thăm hỏi bà cũng cho một cái gì đó để mà đem cái lợi ích gì đến người ta, đến nỗi mà chúng ta thấy rằng cái phước của bà, đến nỗi mà hỏi bây giờ ai ở lại, ai đi theo bà Quý Ca Ca để mà về nhà chồng, thì hầu như là muốn hết những người gia nhân ở trong cái ngôi nhà đó muốn đi hết theo bà luôn. Đến nỗi mà chúng ta thấy rằng đối với súc sanh cũng vậy nữa, đối với những con vật mà được nuôi cũng vậy nữa. Cha của bà Quý Ca Ca cho bà đem theo những cái lồi da cầm đó đó, đem theo với ba cái, cũng như là ba cái số, cứ những con vật đó mà nó rất dài ở trên đường, ba cái số, nhưng mà những con vật đó nó cứ phóng ra như vậy mà nó rất là nhiều, nó muốn gấp đôi như vậy. Thì ở trong cái trường hợp này là do đâu quý vị? Do những cái phước, mà những cái sự quy định của bà, mà do người cha ruột của bà cho bà đem theo, mà nó cứ tăng dần, nó tăng hơn cái sự quy định. Là cái điều này là do đâu quý vị? Do ở trong quá khứ, do ở trong quá khứ bà đã bà cúng dường, hoặc là bà bố thí đi, người ta nhận đủ rồi, nhưng mà bà còn nài nỉ thêm, bà còn muốn người ta nhận thêm. Chư tăng cũng vậy, những người mà khất thực hành khất xin ăn cũng vậy, bà cũng cho thêm, bà thấy người ta ăn như đó cũng vừa đủ rồi, nhưng mà bà muốn cho người ta thêm chút xíu nữa để ăn cho nó no hơn. Thì chúng ta thấy rằng do cái phước như vậy mà khi mà bà đi về nhà chồng, chúng ta thấy rằng những người mà nô tỳ đi theo cũng đông, đến nỗi mà loại gia cầm, các con thú cũng vậy, nó cũng phóng ra khỏi chuồng để mà nó đi theo bà. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình mà làm lợi ích đến một cái người khách, hoặc là một cái ai đó, thì chúng ta có rất là nhiều cái lợi ích. Vậy thì ở trong cái đời sống này chúng ta muốn làm lợi ích đó, thì chúng ta phải làm cách nào? Thí dụ như là chúng ta có lời nói, hoặc là chúng ta có cái lời nói khuyên răn, hoặc là mình chỉ cho người ta một cái nghề nghiệp gì đó, hoặc là người ta đang làm cái điều gì đó mà nó không được, mình đưa tay, hoặc là mình đưa vai, hoặc là mình có một cái cách gì đó để mà mình giúp cái lợi ích đến cái người đó. Như vậy là chúng ta sẽ nhiếp phục được, hoặc là chúng ta tạo được một cái tình thân đối với cái người khách. Rồi cái thứ tư mà Đức Phật dạy cho gia chủ Singala nữa là phải có cái sự đối xử bình đẳng, phải có cái sự đối xử bình đẳng. Thật sự ra đó, mình mà muốn mà nhiếp phục được một người khách, hoặc là mình muốn tạo một cái tình thân thiện đến một người khách đó, nhiều khi á mình thấy rằng mình cho rồi mình có những lời nói dịu ngọt, hoặc là mình làm cái lợi ích gì đó, nhưng mà mình không có cái sự đối xử bình đẳng, thì cái điều này nó sẽ gây cái sự bất hại cho mình. Đối xử bình đẳng có nghĩa là nhiều khi quý vị thấy rằng mình nghĩ rằng mình giàu hơn người ta nghèo hơn, mình giàu hơn, ví dụ như giờ người ta vô nhà mình, người ta phải ngồi dưới đất, còn mình thì mình sẽ ngồi ở trên ghế, hoặc là chúng ta thấy rằng có những người người ta khi mà có những người quý vị thấy rằng họ đi, họ hỏi đường đi, họ đi đâm một cái chỗ nào đó, họ ghé ngang vô họ hỏi đường của một người khác, mà sao người đó người ta bịt mặt, người ta đeo bao tay bao chân, hoặc là người ta nói chung là tạo một cái vẻ tạo một cái dáng vẻ sang trọng đối với cái bản thân mình, còn người kia đó thì mình coi thường, thì đây là cái sự mà mình không có cái đối xử bình đẳng, có nghĩa là mình nghĩ mình cao quý hơn hoặc là mình sang trọng hơn. Thì cái điều này chúng ta khó làm cho cái con người cái người mà đối phương người ta hài lòng với mình, cũng như là ở ngoài đời thì bây giờ người ta ưa dùng cái chữ đánh bóng bản thân hoặc là tạo dáng, nói chung là có nhiều người thí dụ như người ta tạo những cái, thí dụ như là mình thấy rằng có nhiều người trời rất là nóng nực, nhưng mà cũng dùng cái khăn, một cái khăn nào đó nhìn nó sang trọng để quàng lên cổ, hoặc là đối với cái chỗ ngồi cũng vậy, người ta tìm cái cách gì đó phải ngồi cao hơn người khác, phải sang trọng hơn người khác, thì cái đó chúng ta không có cái sự đối xử bình đẳng. Cái điều này quý vị thấy rằng có nhiều người thí dụ như trong cái ví dụ như có những người mà người ta là thầy giáo đi, nhưng mà người ta đi đến một hội chúng nào đó, người ta đi đến người ta nghe pháp đi, thì người ta cũng cũng có cái sự ngồi bình thường, ngồi bình thường như những Phật tử khác nghe pháp. Thì quý vị thấy rằng những cái cử chỉ này á sẽ làm cho con người á ở trong cái hội chúng đó người ta quý không? Thì kính thưa quý vị, rất là quý. Trong cái điều này á, mình mà có một cái sự đối xử bình đẳng, mình rất là quý. Còn nếu á, mà người ta đi đến chỗ mình học, thì bắt buộc người ta phải ngồi ở trong cái bàn ngay chỗ nào mà của học viên. Còn cái người đó người ta thầy giáo thì người ta phải phải ngồi ở trên cái bàn của thầy giáo. Nhưng mà nếu mà đi đến một hội chúng nào nó trung dung, có nghĩa là giữa thầy và những học viên đều đi đến một cái chỗ khác để mà học tập hoặc là để nghe, nó thuộc khác cái sở trường của mình, thì lúc đó đó thì mình cũng phải có một cái sự mà đối xử bình đẳng với mọi người, có nghĩa là mình không phân biệt, mình không phân biệt giai cấp. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng nếu mà mình đi đến một cái hội trường nào đó hoặc là một cái ngôi chùa nào đó mình nghe pháp, thì người ta sắp bên đây nhà nghèo, ở bên đây nhà giàu, bên đây là trí thức, bên đây là hạ lưu, vân vân, thì cái điều này nó sẽ làm sao cho cái hội chúng đó sẽ bị rất là nhạt nhẽo, và mọi người sẽ không có cái sự thương mến nhau. Cái điều này thì nhiều khi là do cái vị lãnh đạo nữa. Cái vị lãnh đạo phải biết cái sự chan hòa. Quý vị biết rằng chúng tôi thấy có rất là nhiều người, chúng tôi thấy người ta rất là giàu có, nhưng mà người ta đi đến chùa, người ta ráng cố gắng, cho làm cho những người mà xung quanh đó không có nghĩ là mình là gia chủ hoặc là mình giàu có. Vì sao vậy? Người ta muốn cái sự hòa đồng, người ta muốn cái sự hòa đồng với mọi người, có nghĩa là không có cái sự phân biệt. Thì cái điều này, đây cũng là một cái pháp gọi là đối xử bình đẳng. Còn mà quý vị thấy rằng còn có những cái trường hợp khác, nó không phải là đối xử bình đẳng nha quý vị. Trước đây chúng tôi gặp những người Việt Kiều, những người Việt Kiều người ta đi về Việt Nam này, nhưng mà người ta sợ một cái gì đó, nên người ta tạo ra một cái dáng vẻ bên ngoài là có nghĩa là đồ người ta mặc rất là cũ. Người ta đi ra ngoài đường người ta xách những cái giỏ cũng rất là cũ, người ta mang đôi dép cũng rất là bình thường. Thì có những người đó chúng tôi hỏi hỏi người ta quen thì người ta nói sao? Người ta nói là sợ mọi người, sợ mọi người biết mình, thí dụ như là mình là Việt Kiều, sẽ bán đồ cho mình mắc, bán giá đắt hơn, hoặc là sợ trộm cốp, hoặc là sợ ai đó tống tiền, vân vân. Thì cái điều này mình không phải là cái người đó đối xử bình đẳng, nhưng mà do người ta sợ gì đó, người ta mới giấu cái bản thân, giấu cái bản thân của mình. Thì cái điều này nó không phải là đối xử bình đẳng. Cái điều này là nó thuộc về một cái sự sợ sệt, một cái sự mà nó bị cái gì đó nó cản trở, chứ không phải là đối xử bình đẳng. Đối xử bình đẳng ở đây chúng tôi muốn nói rằng, thí dụ như mình giàu mà người ta nghèo, người ta ngồi ăn cái bàn như vậy, mà mình cũng đồng là một cái vai trò như vậy, thì mình cũng ngồi bàn với người ta như vậy, hoặc là mình có cái sự trò chuyện với mọi người, nó một cách cũng như là nó cũng bình thường với mọi người, hoặc là trong cái công việc cũng vậy, thí dụ như người nào tới cái giờ làm việc thì mình công việc của mình ở trên bàn viết thì mình cũng làm công việc, rồi người ta không biết viết, người ta không biết làm những cái sổ sách vân vân, thì có thể người ta sẽ lao động bằng phổ thông, có nghĩa là người ta thí dụ như người ta cắm hoa hoặc là người ta làm cái gì đó bằng tay bằng chân, thì miễn sao mà trong cái giờ làm việc người trí cũng làm việc mà người không trí cũng làm việc, hoặc là người giàu cũng làm việc mà người nghèo cũng làm việc, thì trong cái trường hợp đó là mình có cái sự đối xử bình đẳng. Chứ không phải rằng những cái trường hợp mà không phải đối xử bình đẳng nhiều khi mình nghĩ rằng mình giàu, người ta nghèo thì ta phải làm việc đi, cái giờ đó làm việc, còn mình đi nghỉ, hoặc là mình đi chơi, hoặc là mình đi ngắm hoa vân vân, thì cái điều này có nhiều khi là mình không có biết cái cách để mà đối xử bình đẳng. Đây là cái vậy thì mình muốn có một cái người khách hoặc là một cái người bạn, người ta tốt với mình, thì chúng ta phải có cái pháp là đối xử bình đẳng. Đây là cái pháp thứ tư. Còn cái pháp thứ năm là cũng là một cái pháp rất là quan trọng. Không có lừa gạt bạn bè. Không có lừa gạt bạn bè thì chúng ta thấy rằng ở trong cái thường thường chúng ta sống mà con người mình có cái pháp chân thật. Mình có cái pháp chân thật nó sẽ là cái niềm tin hoặc là cái chỗ dựa của mọi người. À, còn nếu mà ngược lại á, mà chúng ta thấy rằng á, nhiều khi á, mình thấy mình bị quý vị thử nghĩ coi, ở trong cái cuộc đời này á, thà mình cho ra đó bao nhiêu mình không tức, à, mình không có mình không tiếc chứ, à, nhưng mà một khi nào đó đó mà quý vị bị lừa gạt đó, thì chúng ta cái điều đó nó dễ là cho mình bị uất ức, à, hoặc là dễ làm cho mình bị mất lòng tin. Cái điều này quý vị thấy rằng á, nó hầu như là cái đời nay á, nó xảy ra cái điều này rất là nhiều. À, mọi người á, hình như là ít có khi nào thực hiện cái pháp chân thật với nhau. À, mà thường thường á, thì có tùy theo người, có người á, thì người ta không giữ được uy tín. Quý vị biết rằng á, có những lúc á, quý vị biết rằng có những cái vị thí chủ á, người ta mờ thỉnh, người ta mờ thỉnh chư tăng đi đâu á, thì đối với các vị sư á, đã nhận lời của ai trước rồi, sẽ thực hành y như lời như vậy. À, có nhiều khi có những cái người khác á, người ta cần thiết hơn, người ta thỉnh mình đi, nhưng mà do chư tăng đã nhận lời của người trước rồi, thì không không bao giờ dám nhận lời của người sau. Thí dụ như bây giờ mình nhận lời của người đó đó, là chủ nhật này mình đến nhà họ mình ăn cơm, thì bây giờ có người khác á, người ta mời mình cũng chủ nhật đó, mà người ta sẽ hậu đãi mình hơn. Nhưng mà đối với những vị sư á, thì thường thường phải lúc đó, trong cái lúc đó phải lấy cái pháp chân thật ra liền, có nghĩa là mình phải từ chối thôi, vì mình đã nhận lời rồi. Thì cái điều này nó sẽ sao quý vị, nó sẽ tạo được cái niềm tin, nó sẽ tạo được cái niềm tin cho mọi người. Thí dụ như ở trong thí dụ như đối với cái vấn đề thuyết giảng của mình, đối với cái vấn đề thuyết giảng của mình, chúng ta thấy rằng á, nếu mà mình đã nhận lời rồi thì dù cho nó có một cái gì nó trắc trở đi, chỉ trừ khi nào mà bệnh hoạn quá, không có đi nổi thì đành phải chịu thôi. Chứ nói về cái sự mà mình đã nhận cái gì rồi, mình sẽ không có bao giờ mình cũng như là mình thay đổi được. Cái điều cái vấn đề mà lừa gạt ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình phải giữ cái uy tín của mình không thể nào mà mình thay trắng đổi đen. Hoặc là mình thay đổi cái ý định của mình mà nó gây cái thiệt hại cho người khác, hoặc là làm cho cái người khác mất niềm tin. Cái điều này chúng ta thấy rằng nó xảy ra nó rất là nhiều, nó xảy ra rất là nhiều, đối với những người nào, đối với những người mà không có trí, hoặc là đối với những người mà hình như là có những cái trường hợp chúng tôi thấy rằng có một số người là do thường cận ly duyên, có nghĩa là sao quý vị, có nhiều khi mình tại bây giờ tu pháp sắc giác ba la mi, chân thật ba la mi, chân thật ba la mật. Vì sao vậy? Vì mình phải có cái pháp này để mà nó làm thường cận ly duyên, có nghĩa là mình sống một cái cách mà chân chánh, hoặc là mình phải có cái chữ tín, có cái sự uy tín. Nhờ như vậy mà chúng ta đời này chúng ta tu tập như vậy, đời sau chúng ta cũng tu tập như vậy, rồi nó có cái nhân hoặc là nó có cái gốc. Vì vậy mà ở trong những cái đời sống sau chúng ta ít khi nào mà chúng ta thay đổi cái lời nói. Chứ nếu mà mình ở trong cái cuộc đời này mà mình nghĩ rằng là mình đó là cái vấn đề nhỏ, mình không có thực hiện thì nó sẽ làm cho chúng ta nó có một cái thường cận cái duyên. Hở tới là mình thay đổi, hở tới là mình thay đổi lời nói, hở tới là mình thay đổi lời nói, do cái đâu, do mình không có kính trọng cái đối tượng đó. Hoặc là ở trong đây cái sự mà lừa gạt bạn bè thì nó cũng rất là nhiều. Cũng như chúng ta thấy rằng ở trong những cái trường hợp mà của Đề Bà Đạt Đa ở trong thời quá khứ, tiền thân của cái vị đó, thì vị đó thường thường cũng như là quý vị thấy rằng thấy chư tăng, thấy các cái những cái con voi nó kính trọng những cái vị sư, nên đã lấy lén lấy trộm một cái lá y của vị sư đó, để mà đắp lên, để mà khi mà con voi đó nó thấy nó đi ngang qua nó ngồi xuống, để cái vị này lấy cưa, để mà cưa cái ngà. Thì chúng ta thấy rằng một cái sự mà lừa gạt, mình là không phải là người tu, mà mình lại lấy cái chiếc y đó để cho cái đối tượng khác hiểu lầm mình lại là một người tu. Hoặc là ở trong cái đời sống này chúng ta thấy rằng có nhiều người người ta khi mà người ta nhất là phản về bạn bè. Thí dụ như là mình thấy có những người người ta chơi thân, rồi người ta biết được tiền bạc của bạn bè để ở đâu, hoặc là bạn bè có cái uy tín chỗ nào đó, rồi người ta lần mò theo đến cái chỗ đó để mà người ta tìm cách người ta lường gạt vân vân, thì cái điều này nó sẽ làm sao, nó sẽ làm cho mình không có uy tín với mọi người. Phải nói rằng là nhiều khi mình chỉ cần sơ suất thôi, có một cái hành động đó thôi, thì nó sẽ làm sao, sẽ làm mất cái niềm tin cho rất là nhiều người. Vậy thì ở trong cái trường hợp này, chúng ta muốn có một cái người mà khách quý, hoặc là mình muốn có một cái người bạn tốt, thì chúng ta không có lừa gạt bạn bè. Phải nói rằng cái điều này chúng ta phải sao, phải có cái sự chân thật. Ví dụ như quý vị thấy rằng những cái người nào mà người ta có, người ta hứa ngày mai người ta có mặt ở đó, thì đúng ngày mai người ta có mặt. Hoặc là người ta hứa với mình là cái công việc đó nó sẽ xong vào lúc 8 giờ hay là vào lúc 9 giờ vân vân. Mình để ý những cái người đó, tuy rằng những cái công việc đó nó rất là nhỏ, nhưng mà khi mà mình hoàn thành rồi đó, thì sao quý vị, tạo được một cái ấn tượng hoặc là một cái niềm tin đối với cái người mà mình đã hứa. Rồi những cái pháp này chúng ta thấy rằng nó có nhiều khi nó sẽ có cái quả báo ngay trong hiện tại. Nó sẽ làm cho mình có cái gì, mình là cái chỗ mà có cái niềm tin cho mọi người, hoặc là cái tiếng tốt của mình nó sẽ được đồn xa, nó sẽ được lan rộng ra. Do đâu? Do mình có những cái đức tính tốt này. Thì đây là năm cái pháp, năm cái pháp mà Đức Phật đã dạy cho gia chủ Singalaka là phải thực hiện năm cái pháp này đến những cái người khách, những muốn có được cái người tốt, thì chúng ta phải thực hiện năm cái pháp này. Rồi kế tiếp Đức Phật dạy cho cái người đó năm, nếu mà mình mà thực hiện được năm cái pháp này thì sao quý vị, mình sẽ được lại năm cái pháp khác mà do cái người mà mình đã cho đến họ. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ví dụ như quý vị nghĩ đi, chúng ta mà có những người khách hoặc là những người bạn nào đó, người ta đến mà mình thực hiện những cái pháp này đối với người đó, thì người đó sẽ cho mình cái gì, người đó sẽ thực hiện lại với mình cái gì. Thứ nhất là cái người này sẽ bảo vệ mình cái lúc mà mình bị sơ suất. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà mình mà tốt với người ta như vậy, lỡ mà mình đến nhà người ta rồi, mình đi về mà mình để quên lại cái gì thì sao quý vị, họ sẽ cất giữ giùm mình, và khi gặp lại người ta sẽ trả lại. Hoặc là trong cái lúc mà cơ hàng nào đó, lúc nào mà chúng ta ví dụ như chúng ta bị xa cơ thất thế, thì cái người này người ta sẽ bảo vệ mình lại, người ta sẽ gìn giữ mình. Hoặc là có nhiều khi mình thấy rằng ở trong những cái trường hợp có một lần đó, đối với gia chủ cấp cô độc đi đến với một cái vẻ mặt rất là buồn, vì tài sản đã bị khánh kiệt, rất là buồn. Nhưng mà lúc đó Đức Phật đã khuyên nhủ, đã an ủi ông. Đối với cúng dường là do cái tâm của mình nó mạnh, do cái tâm mình nó hợp trí, do mình cái sự tác ý của mình nó mạnh, chứ không phải rằng là do cái tài sản hoặc là do cái vật thực. Thì chính chúng ta thấy rằng cái người mà mình mà thực hiện năm cái pháp trên, mình sẽ được cái người ta bảo vệ mình, nhất là những người bạn đó, người ta sẽ bảo vệ mình lúc mà sa sút. Lại nữa, có khi chúng ta có lúc mà chúng ta dễ vui, nếu mà chúng ta tốt với đối tượng đó, thì những cái lúc mà chúng ta dễ vui thì sao quý vị, những người đó người ta sẽ khuyên nhủ mình, người ta gìn giữ tài sản cho mình bằng cái cách là khuyên nhủ. Quý vị thấy rằng cái điều này là chỉ có những cái người tốt người ta mới khuyên mình thôi. Chứ trước kia quý vị biết rằng là chúng tôi thấy thường thường mình mà không có tìm bạn mà chơi, chúng ta mà không tìm bạn mà chúng ta chơi, thí dụ như một cái chuyện nhỏ thôi, có những người bạn người ta chỉ canh mình một cái lúc nào đó mình buồn lại chi quý vị, người ta sẽ rủ mình, người ta thấy mình buồn không, người ta sẽ rủ mình đi đâu, đi uống rượu, hoặc là đi đi chơi đêm, hoặc là đi đâu đó vân vân, đi làm những cái chuyện bất thiện. Thì là tại sao? Tại vì mình không biết, trước đây mình không biết tìm những người tốt để mà mình chơi. Thì trong những cái điều sau này là nói về cái người mà thực hiện năm cái pháp trên, có cái sự bố thí, có cái lời nói dịu ngọt, có làm lợi ích đến bạn vân vân, thì sẽ được cái người đó, sẽ được cái người bạn hoặc là cái người khách của mình sẽ bảo vệ mình cái lúc sơ suất, và sẽ gìn giữ được tài sản của mình trong lúc mà mình dễ vui. Rồi thứ ba nữa đó là mình được cái gì nữa, được cái người khách đó họ làm cái chỗ cho mình nương tựa. Thật sự ra đó thì ở trong cái đời sống này không có cái chỗ nào mà mình nương tựa nó bền vững. Nhưng mà có những lúc mình gặp được những người bạn mình trong những cái lúc mà mình sợ hãi thì sẽ sao quý vị, sẽ có một cái chỗ nương tựa. Chúng ta thấy rằng y như là mình bị chìm ở dưới sông đi, nhưng mà lúc đó nó có một cái bánh xe hoặc là có một cái phao hoặc là có một cái bình nào đó để mà chúng ta tựa vào thì trong cái lúc đó chúng ta cũng đỡ đỡ đi cái sự sợ hãi. Vậy mà vậy thì chúng ta muốn có được cái chỗ mà nương tựa là lúc mà chúng ta sợ hãi là do đâu chúng ta có, quý vị? Do ở trong đời sống thường nhật, ở trong bình thường mình tốt với những người khách hoặc là mình tốt với những người bạn của mình thì lúc nào mình có cái sự sợ hãi thì những người đó sẽ là cái chỗ mình nương tựa. Đây là cái chúng ta thấy rằng đây là cái quả báo ngay trong hiện tại. Rồi cái thứ tư nữa trong cái trường hợp mà ví dụ như có những cái người bạn chúng ta biết rằng họ chơi họ không có bỏ nhau trong những cái lúc hoạn nạn. Nếu mà đối với những người mà thiện bạn lữ, đối với những người bạn tốt thì chúng ta thấy rằng sẽ không bao giờ bỏ nhau. Chúng tôi cũng đã gặp, chúng tôi đã cũng đã từng gặp những cái người bạn này rồi. Có nghĩa là lúc mà mình có tiền thì họ cũng đến với mình. Rồi lúc mà mình không tiền họ cũng đến với mình. Lúc mà ví dụ như mình vui họ cũng chia sẻ với mình. Rồi lúc mình buồn thì họ cũng chia sẻ với mình. Thì trong những cái hoàn cảnh như vậy là chúng ta thấy rằng đây là cái tình bạn lữ không có bỏ nhau. Còn ngược lại là phi bạn lữ là có nghĩa sao gì? Lúc mà mình vui thì họ đến, lúc mình có tiền thì họ đến, còn lúc mà mình buồn thì họ hứa mai đến hoặc là mốt đến hoặc là bận công việc vân vân, thì cái đó là phi bạn lữ, có nghĩa là không phải cái người tốt, cái người bạn tốt. Nhưng mà ngược lại ở trong đời sống bình thường, trong đời sống thường nhật mà chúng ta có những cái đức tánh tốt, chúng ta có được những cái đức tánh tốt thì sao quý vị, thì chúng ta sẽ có những cái người bạn tốt. Mà những cái người bạn tốt này là trong cái trường hợp này là sao, cái lúc mà hoạn nạn người ta không có bỏ mình. Nếu mà mình mà muốn được cái này thì cái thứ nhất thì sao quý vị, phải lựa bạn mà chơi, và trong khi mình chơi có nghĩa là sao, có nghĩa là cái sự qua lại mình phải có những cái pháp tốt như ở trên mà chúng tôi đã nói, thì lúc đó chúng ta mới có được cái người bạn tốt. Chứ không thôi chúng ta không biết tìm bạn hoặc là chúng ta không biết cái cách mà chơi với bạn thì sao quý vị, trong cái lúc lâm nguy thì đường ai nấy đi. Chúng ta thấy thường thường nếu mà mình gặp bạn xấu thì chúng ta sẽ bị như vậy, chúng ta sẽ bị như vậy. Cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều, chúng tôi gặp rất là nhiều. Có nhiều khi quý vị biết có lúc chúng tôi đi xe mà mình thấy xe mình mà chỗ mà rộng nhiều chỗ thì bất cứ hãy mà chư tăng hay là phật tử hay là ai cũng vậy, mình cũng đều muốn cho người ta quá giang, người ta đỡ đi bộ một đoạn đường, mình thấy rằng mình làm cho người ta đó có được cái sự thoải mái, có được cái sự an vui. Rồi tâm của chúng ta sẽ có được cái sự mà thoải mái do mình nhìn thấy người khác an vui. Nhưng mà cũng nhiều lúc quý vị biết rằng có những lần chúng tôi không biết rằng chắc là có lẽ rằng do mình thường giúp đỡ mọi người. Quý vị biết rằng có một lần chúng tôi đón xe để mà đi về chùa trong một cái đêm rất tối mà trời mưa rất là lớn. Lúc đó không có một cái cách nào để liên lạc, kêu xe ra ôm hoặc là mình ra ngoài đường mà mình đón xe hết. Tại vì quý vị biết rằng mình đứng ở ngoài xa lộ xe cộ nó chạy rất là nhanh, mà trời thì đã tối rồi, mưa thì rất là lớn. Quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi nghĩ ở trong tâm mình phát nguyện, mình nói rằng nếu mà hồi xưa giờ thật sự là mình muốn đem lại cái sự an vui cho mọi người thôi. Nếu mà thật sự mình mà có phước thì một chút nữa đây sẽ có một cái chiếc xe hơi người ta lợi, người ta cho mình quá giang. Quý vị biết rằng chúng tôi nghĩ như vậy, chúng tôi phát nguyện vậy đó, mà tự nhiên khoảng chừng 5 phút sau thôi, 5 phút sau thôi có một cái chiếc xe đó người ta ở gần chùa, người ta thấy chúng tôi đang đắp y mà đứng ở dưới trời mưa vậy đó, cái người ta ngừng lại, người ta ngừng lại, người ta chạy qua rồi, người ta ngừng lại, cái người ta ve, người ta ve tới chỗ chúng tôi. Mà quý vị biết rằng chúng tôi cũng thấy rất là lạ nha, người ta ve xe lại đó, người ta đang ve thì mình đây mình chạy tới, có nghĩa là nó làm như là mình biết là người ta lợi, người ta đón mình vậy. Thì chúng tôi vừa đi lợi tới ngay chỗ cái xe đó đó, thì người ta mở cửa ra, người ta nói là thỉnh sư lên xe về. Cái chúng tôi mới kể cho cái người đó nghe đó, chúng tôi nói là sao ngộ, mình mới vừa phát nguyện thôi, tự nhiên xe người ta ngừng lại, có một chiếc xe nó chạy ngang qua rồi, cái người ta ngừng lại, người ta lui lại, cái đây là mình cũng đâu có biết người ta làm sao mà tự nhiên mình cũng chạy lại. Mình nghĩ rằng tự nhiên trong tâm mình nghĩ rằng chắc người này người ta lạnh, người ta cho mình quá gian á. Thì thật sự ra quý vị biết rằng là lúc đó đó là người ta cho chúng tôi quá gian. Mà cũng may thay á, trời mưa rất là lớn, nhưng mà cái xe đó mà cho chúng tôi quá gian á, thì cái xe đó lại ở kế chùa luôn, gần chùa luôn. Thì quý vị biết rằng là mình đi quá gian như vậy á, được tránh được cơn mưa, nhờ mình ngồi ở trong xe hơi đó, mà được tới chùa luôn, được tới ngay chỗ cái cổng chùa. Thì chúng tôi nghĩ rằng chắc là cái đó là mình, chắc là do mình thường thường mình muốn đem cái sự an vui đến mọi người. Thành ra có nhiều khi mình được cái ở ngay trong hiện tại mình được những cái quả báo đó. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng thường thường mình thấy rằng mình làm cái gì mà nó xuất phát từ một cái tấm lòng hoặc là một cái tâm chân thật, hoặc là một cái hành động gì đó mà nó đem cái lợi ích đến tha nhân, thường thường chúng ta sẽ có những cái quả báo ngay trong hiện tại, nếu mà chúng ta biết tận dụng. Đây là cái điều thứ tư. Còn cái điều thứ năm là cái điều thứ năm mình thấy rằng thường thường mình nghe người ta nói gì, cái thường thường mình thấy cái sự mà cái người đó, người ta mà tốt hoặc là người ta kính mình thì thường thường ngay cả quyến thuộc mình cũng vậy, ngay cả quyến thuộc của mình cũng vậy, người ta cũng kính nữa. Thí dụ như mình thường có cái gì mà mình tốt với người ta đi, thì ngay cả cha mẹ hoặc là người ta biết cái người đó là em mình hoặc là cái người đó là anh mình vân vân, người ta đều có cái sự thương kính. Chẳng những bản thân mình được cái sự lợi ích, mà những cái người thân ở trong quyến thuộc của mình cũng được cái sự lợi ích. Thì đây là năm cái điều mà tại sao chúng ta có, do chúng ta thực hiện năm cái pháp trên đối với những cái người những người khách hoặc là những cái người bạn nào đó, thì chúng ta có lại những cái người đó, người ta sẽ làm cái chỗ nương tựa cho chúng ta. Đây là cái nó giống như theo như chúng tôi nghĩ rằng nó giống như là cái quả báo ngay trong hiện tại vậy đó. Nó giống như là một cái điều đó. Thì thật sự kính thưa quý vị, ở trong cái cuộc đời này chúng ta thấy rằng mình tuy rằng mình lúc nào mình biết Phật pháp rồi, mình mong sẽ đạt được những cái hạnh phúc mà nó vượt trên thế gian, có nghĩa là những cái hạnh phúc mà nó thuộc về hiện thế. Nhưng nếu mà mình muốn có được những cái hạnh phúc đó thì mình phải có những cái ở trong cái đời sống của chúng ta phải có những người bạn tốt, hoặc là chúng ta phải có những cái người khác tốt vân vân. Thì đây là những cái nó cũng là những cái chi phần hoặc là những cái yếu tố nó làm cho chúng ta được cái sự an vui. Thường thường mình thấy rằng ví dụ như mình thấy rằng mình mà muốn tu tập hoặc là mình thực hiện cái thiện pháp gì đó, thường thường chúng ta phải được cái sự an vui trước, mình được cái sự an vui giữa thân và tâm của mình, rồi lúc đó nó chúng ta mới có một cái sức lực hoặc là một cái năng lực để mà chúng ta thực hiện về thiện pháp. Hoặc là cái cuộc sống đời thường của những người cư sĩ cũng vậy, mình muốn có nghề nghiệp hoặc là mình muốn được cái sự hạnh phúc gì đó ở trong gia đình, hoặc là mình muốn cái nghề nghiệp của mình lúc nào nó cũng trôi chảy, cái cuộc đời của mình nó luôn luôn được cái sự an vui. Thì nếu mà mình muốn được như vậy thì cái này không phải là do cầu sinh, không phải là do một cái ai đó tạo ra mình, hoặc là không phải là do cái số phận của mình. Chúng ta thấy rằng ở đây đều là do cái sự mà hành động khéo léo của mình, nó phát sinh từ cái tâm thiện của mình, hoặc là từ cái sự hiểu biết của mình, chứ không phải rằng là do một ai sắp đặt ra. Có nhiều người thí dụ như quý vị thấy rằng người ta nói hình như là tôi nói chuyện nó không, tôi không có phước sao mọi người không thương tôi, hoặc là sao ai cũng có được cái đó hết mà tôi không có. Thì cái điều này quý vị thấy rằng thứ nhất là con người chúng ta sống là nương theo cái phước báo, mà cái phước báo này chúng ta thấy như sao, là do mình có cái hành động tốt gì đó nên mình được cái kết quả như vậy. Mà mình thấy thường thường những cái người đó người ta nói ví dụ như chắc kiếp trước nó có tu, thành ra giờ nó được vậy, cái điều này nó chưa chắc. Quý vị thấy rằng những cái người mà thí dụ ngay trong hiện tại này đi, người ta có cái tâm, thường thường nó có tâm thương tưởng đến mọi người, thì chúng ta nhìn những người này chúng ta biết rằng ở trong đời trước người ta cũng đã từng tu tập, hoặc là đã từng tạo cái phước gì rồi, nên đời sống ngày hôm nay người ta mới dễ dàng làm cái điều đó. Quý vị thấy rằng thí dụ như tại sao mà có những người cái gì người ta cũng có thể cho ra được, nhưng mà có những người khác không sao, cái gì cũng lấy vô, cái gì cũng lấy. Mình gặp thì chúng tôi không biết quý vị thì sao, chúng tôi gặp những người đó rất là nhiều, cái gì cũng lấy. Mà có những người quý vị biết rằng ví dụ như chúng tôi cũng gắn mắt lắm, thường thường chúng tôi thấy những cái người nào mà họ keo kiệt chúng tôi ưa xin, những người nào mà keo kiệt mình ưa xin, mà những người đó quý vị biết rằng mình mà xin họ đó thì sao quý vị, họ trốn liền, họ lần sau họ không dám lợi, họ gặp mình liền. Thì thường ở ngoài đời thí dụ như mình thấy rằng ai mà không đến gặp mình thì mình sẽ buồn, nhưng mà đối với cái người mà có tu tập hoặc là mình biết tu tập không ai đến gặp mình thì mình khỏe. Khỏe là khỏe sao quý vị, mình có thời gian mình đọc kinh sách, hoặc là mình có thời gian mình tu tập. Vì sao vậy? Vì nhiều khi mình gần những người đó mình sẽ sao quý vị, mình sẽ keo kiệt giống họ, mình sẽ rất là dễ dàng. Cái điều này ở trong chúng tôi lúc trước chúng tôi đọc ở trong cái chuyện Cha Tá Cá đó, Đức Bồ Tát có nói cái lá sen tuy rằng nó không có bị động nước lại, và nó không có bị hôi thối, đối với lá sen nó không có bị hôi thối, nhưng mà nếu mà chúng ta đem đi mà chúng ta gói cá rồi thì sao quý vị, nó sẽ bị hôi thối do cái mùi cá đó, do cái mùi cá đó. Vì vậy mà chúng ta mà gần những cái người mà ác, những cái người ác hoặc là những cái người xấu thí dụ như mình gần những cái người tính toán thì lâu ngày mình cũng tính toán, mình gần những cái người mà keo kiệt thì lâu ngày mình sẽ keo kiệt, mình sẽ cứ tính. Chúng tôi nói là cái lá sen thường thường quý vị thấy lá sen nó không có cái mùi hôi thối, mà nước mình đổ lên lá sen thì nước nó sẽ đổ xuống hết, nó không có động lại cái gì hết. Nhưng mà nếu mà lá sen quý vị mà đem đi gói cá đi, gói những con cá đi, sau đó quý vị bỏ những con cá ra rồi, thì cái lá sen nó sao, nó vẫn còn dính cái mùi tanh ở trong đó. Thì cũng vậy, Đức Bồ Tát nói chúng ta mà gần những cái người xấu, gần những cái người ác thì chúng ta cũng bị dính y như vậy. Quý vị thử đi, quý vị đi chơi với ai thí dụ như quý vị đi ăn với ai, người ta trả tiền một buổi ăn đó cho mình, thì mình lần sau mà gặp là mình cũng ráng, mình nhanh nhanh mình trả lại, có qua có lại liền. Còn nếu mà quý vị mà đi với những người mà người ta tính toán đi, người ta tính toán từng ly từng tí, thì lần này mình thấy là mình phải tính lại, mình phải tính làm sao cho hơn, thì càng ngày sao ác pháp chúng ta nó càng tăng trưởng, có nghĩa là càng ngày chúng ta sẽ có cái tính toán, tính toán, hoặc là chúng ta đi với, chúng ta mà gần những người keo kiệt thì sao, càng ngày chúng ta sẽ càng keo kiệt. Thì đó là chúng ta thấy rằng gần, vì vậy mà Đức Bồ Tát nói cái lá sen mà nó bình thường thì nó sẽ không có bị hôi thối, nhưng mà chúng ta mà lấy mà chúng ta gói cá rồi thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến sự hôi thối đó. Cũng vậy, mình mà gần ngay chỗ người xấu, người keo kiệt thì chúng ta sẽ dính với cái lâu ngày chúng ta sẽ ảnh hưởng với cái tánh keo kiệt đó. Vậy thì tốt nhất là sao quý vị? Tốt nhất như hồi nãy chúng tôi nói nhiều khi mình thấy rằng mình đọc những cái sách mà thuộc về đối nhân xử thế, hoặc là những cái sách mà thuộc về mà những cái sách mà đời đó quý vị, người ta cũng dạy mình, thật sự ra người ta cũng dạy mình, nhưng mà những cái sách đó chưa hay bằng những cái pháp của Đức Phật dạy. Chúng ta thấy rằng như hồi nãy chúng tôi nói, những cái pháp này mà quý vị mà thực hiện thì sao quý vị, mình sẽ cái đối tượng hoặc là cái người khách hoặc là cái người bạn mình sẽ tâm phục và khẩu phục, có nghĩa là người ta sẽ tôn trọng mình, người ta sẽ kính mình ở trong tâm, mà ở ngoài miệng người ta hoặc là ở trong cái đời sống bình thường người ta cũng có cái sự mà tôn kính mình ra đời. Thì thật sự ra mình không phải rằng là mình ham danh, không phải là mình ham muốn những cái điều này, nhưng mà một cái người nào đó muốn có hạnh phúc, muốn có được những cái người bạn tốt mình xung quanh, thì mình phải thực hiện cái điều này. Quý vị biết rằng ở trong cái đời sống này mình phải mình muốn mà cái thiện pháp mình tăng trưởng hoặc là đời sống mình an vui đó, đối với những người bạn thân, những người khách ở đây đó, người ta cũng đều là có cái sự mà coi mình tốt, hoặc là mình cũng có cái sự tốt của người ta, thì đây là một cái phần mà góp nên cái sự an vui ở trong cái đời sống của chúng ta rất rất là nhiều. Quý vị thử nghĩ coi, bây giờ mà mình tu tập, mình giờ mình tu nhiều hay tu ít, tu hay hay tu giỏi gì không biết, mà mình thấy xung quanh mình nó toàn là người ghét mình, xung quanh nó toàn là cái người mà cãi với mình, hoặc là người ta có cái sự đối chọi với mình không, thì quý vị thấy rõ ràng cái đời sống như vậy nó không bao giờ an vui. Dù cho mình có tu nhiều, mình nói rằng mình tu, ví dụ quý vị thấy rằng có nhiều lúc chúng tôi nói chuyện vui ở ngoài hội chúng, chúng tôi nói rằng có nhiều khi tôi thấy có quý vị cứ lợi kể cho chúng tôi, quý vị tu một ngày 6 thờ, tu quá chừng là tu, nhưng mà thả ra cái là quý vị cãi lộn, thả ra cái là giận, mà không hiểu sao. Mà chúng tôi không biết chúng tôi có tu không, mà ngày nào chúng tôi cũng thấy mấy vị gây lộn hết á. Mà ngày nào á, quý vị thấy không, ở trong chùa đâu có khi nào mà ai gây lộn với ai. Còn quý vị nói quý vị tu quá chừng mà cứ cãi lộn nhau hoài, hãy mà người ta nói mình một tiếng thôi là mình giận. Còn nếu mà bằng với nhau á thì nói một tiếng á thì gây với nhau, vân vân. Thì cái đó mình thấy rõ ràng mình có tu hay là không có tu. Nếu mà một người á mà có tu á thì người ta biết giữ gìn thân khẩu ý. Nhiều khi á quý vị cứ nghĩ rằng mình nói á, mình cãi với nhau á thì nó rất là mệt, nó sẽ làm cho cái tâm của mình rất là khó chịu, cái nét mặt mình á nhìn rất là xấu. Cũng như có nhiều người người ta nói rằng cái người phụ nữ á, mà đẹp cái nào thì đẹp, nhưng mà cái lúc mà cãi lộn á hoặc là cái lúc mà sân lên á thì không bao giờ mà tìm được cái nét đẹp ở trên cái mặt của người phụ nữ được. Cũng vậy, đối với những người nam nhân cũng vậy, nếu mà mình mà cứ sân hận riết á thì dù cho mình có chải tóc hoặc là mình thức những hoặc là mình có những cái trang sức gì ở trên người vân vân, nhưng mà mình sân quá thì nhìn con người mình nó cũng rất là dữ tợn, mình không thể nào mà mình tìm được cái nét đẹp. Vậy thì ở trong cái đời sống này, dù cho chúng ta tu nhiều hay là tu ít gì cũng vậy, nhưng mà chúng ta phải có những cái pháp này, hoặc là chúng ta phải có những người đều là thiện bạn lữ hoặc là đều là những người khách tốt, thì nó sẽ góp cái phần mà an vui ở trong đời sống mình. Nhờ cái sự an vui này mà chúng ta dễ dàng chúng ta tu tập để mà chúng ta vượt thoát khỏi cái dòng sinh tử luân hồi này. Thì đây là cái thời Phật thoại mà do chúng tôi làm trách trong ngày hôm nay, đến đây xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và kính chia đều đến quý tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Đồng thời cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này, tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thú xin cái trường thầy Đức Phật tính. Và bây giờ thì chúng ta bước sang phần thảo luận. Thưa quý vị, lẽ ra thì có một câu thảo luận rất là quan trọng của đề tài ngày hôm nay, nhưng mà thưa tòa tự siêu chưa có vào rung, do đó chúng ta sẽ bắt đầu với những câu khác trước. Và hôm nay thì thấy có ngoài đại Đức Phật tính vì anh sư trụ nghị, chúng ta có đại Đức Phật đăng và đại Đức Phật tân. Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tăng có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tăng đang có mặt và có thể trả lời được, thì Đại Đức Pháp Tăng hỏi cho biết sự thỉnh Đại Đức Pháp Tăng mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Trên phần thấy Đại Đức Pháp Tăng. Đại Đức Pháp Tăng, đối với người đời đó, thì cái sinh hoạt của bạn bè Đó là một ở trong những điều một trong những điều mà chúng ta thấy là hầu như phần lớn ai cũng có giao thiệp chơi với bạn bè. Người ta thường nói là tiền đồ tri mã lực cứu sự thích hiện nhất, đường dài mới biết sức cửa, ở lâu mới biết là lòng người, ai là người thiện ai là người hiền. Thì theo lý pháp đáng nghĩ được việc mà lựa chọn được người bạn tốt, có được một người bạn tốt đó, nó có cần mất nhiều thời gian hay không? Tại có nhiều người tự tin rằng nó gặp là biết liền, nhưng mà phải chăng là một người bạn tốt hay xấu là phải coi đường dài như thế nào, có đúng như vậy không? Xin thỉnh được pháp đặt.
Hello. Hello. Chưa nói cả đến hạnh nghe rõ. Nhà có pháp năng kính anh lễ đến tam bảo. Kính anh lễ đến bảo đại sư nói rất lãng về cái pháp tăng, cái pháp tính, cái đồng đức tăng. Nhà kính chào lời cô thực nữ, kính chào quý Phật tử. Trong câu hỏi của Tường Bảo Đẳng thì thật sự thì nếu mình ngoài đời thì thật sự mình chơi với một người bạn cũng phải thấy và cũng thấy tùy theo cái khả năng nhận diện của mình. Nếu mà thấy thật sự một cái người bạn không phải là lâu hay mau, mà mình thân cận ít hay nhiều, mà mình để ý ít hay nhiều, thì mình sẽ dễ biết những người bạn tốt hay bạn xấu. Bởi vì con người ta đó thì nếu mà người xấu thì rất là khó giấu được cái tánh xấu của mình. Tại vì theo Phật giáo thì quý vị thấy cái tâm của chúng ta nó điều khiển cái sắc tâm hay là cái khẩu, cái sắc miệng, cái niệm miệng của chúng ta. Nếu một người mà chúng ta để ý cái lời nói và cái hành động của họ một thời gian thì mình sẽ biết, nếu mà mình thường thân cận mình chơi thôi mình sẽ biết. Bởi quý vị thấy tại sao mà nói con người của mình có lạ, cái là nghĩa là mình vào cái chùa mình tu thiền mấy bữa đó mình không chịu nổi, chỉ có mấy ngày thôi, thì cũng vậy. Nếu mình chơi với một người bạn mình chơi thì mấy ngày thôi mình sẽ biết người bạn có tánh tình như thế nào, họ không giấu được cái gì. Nếu mà thân cận dừng 5-7 ngày thôi mà thân cận liên tục đó thì mình sẽ thấy được. Cũng như mình nói mình vào chùa mình tu thiền vậy đó, mình chỉ tu có mấy ngày thôi mà mình không chịu nổi. Nếu mình nghiện thuốc hoặc là nghiện bài bạc hay là mình đi chơi đêm á, thì những cái điều đó nó sẽ hành hạ mình rất là khủng khiếp nếu mà mình ở trong tường thiền. Quý vị thấy có nhiều khi đó những cái người mà họ ví dụ mình nói rằng mình rình một người nào đó, mà cái người nào có tham nhẫn mà người không tham nhẫn, thành ra có nhiều khi đó, người đời họ rất là khó cái tham nhẫn, khi cái tâm của họ đó khó mà chế ngự, nên nó mình theo dõi mình dễ biết. Còn cái người mà họ có tu tập rồi, cái tâm của họ nó có một cái chánh định hay là có một chánh niệm, họ thực hành nó thiện pháp, họ làm nói gì đó, theo thiện pháp, nên mình cũng dễ biết lắm quý vị. Chứ không phải mình nói mình cần phải đồng ý rằng nếu mình càng về lâu quá thì mình càng hiểu người đó nhiều hơn, nhưng mà thật sự ra đó quý vị cũng như là thấy thanh niên út lá mà đi theo cái thanh niên mà đệ tử của một ngoại đạo đi theo Đức Phật vậy đó, chỉ theo một thời gian 3 tháng 4 tháng thôi thì ông về ông nói với sư phụ của mình đó, Đức Phật tốt còn tốt hơn vậy nữa. Mà quý vị thấy trong những cái đại nhân tướng mà trong kinh Bà La Môn nó trình bày như vậy, và ông này nói rằng như vậy mà còn tốt hơn như vậy nữa, nghĩa là tốt hơn như vậy nữa, tại vì ông theo dõi suốt ngày suốt đêm từ ngày này qua tới ngày kia, nên khi mà ông theo dõi có mấy tháng trời thôi thì ông thầy của ông nhìn kể vậy thì ông nói còn hơn như vậy nữa, có nghĩa là ngài còn tu túc, ngài còn tu túc hơn như vậy nữa, có nghĩa là đi đứng nằm ngồi gì ngài cũng một cái trạng thái rất là đặc biệt, rất là cao cao thượng. Nhiều khi chúng ta chỉ cần thật sự đó, quý vị thấy cũng như là chúng ta nói vậy đó, mình chỉ cần theo dõi một người nào, mình chơi với người đó, đi đứng nằm ngồi với người đó, mà thỉnh thoảng một tuần lễ là mình sẽ biết cái tánh người đó liền. rồi cái người đó là họ thích nói chuyện nhiều hay là họ thích ăn uống hay là họ thích bài bạc thích cái gì đó thì nó sẽ hiển lộ ra liền. Thành ra nhiều khi á, mình chơi với một người mà ví dụ như lâu lâu mình gặp mặt á, mình không có sinh hoạt chung một thời gian thì mấy ngày thôi, mình không có sinh hoạt chung thì mình rất khó biết người đó. Nếu người đó xuất hiện với mình 1-2 tiếng hồ á, thì có thể là họ giả mạo được. Nhưng mà nếu mình theo dõi liên tục á, 1-2 tháng thì mình sẽ biết người tốt người xấu liền. Đồng ý ở đời nói rằng trường đời khi mất lực, có nghĩa là ngựa chạy đường dài biết ngựa tốt, đồng ý là như vậy. Nhưng mà thật sự ra con người của chúng ta đó nó theo một cái khuynh hướng mà thường thì quý vị thấy cũng như nói cái nghiệp vậy đó, ngoài cái tổng nghiệp nó còn cái thường nghiệp. Cái thường nghiệp là cái gì mình ưa làm đó quý vị. Một cái người mà ưa làm điều thiện đó thì mình sẽ thấy được liền. Một cái người ưa làm điều ác đó, thì mình cũng thấy được liền. Một cái người mà họ ưa chơi này cái nọ thì mình cũng biết được liền. Nên mình chỉ cần theo dõi người đó mấy ngày thôi mình sẽ biết được. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật hay Đạo Phật là cái sắc tâm nó điều khiển cái tâm của chúng ta. Và cái tâm điều khiển cái sắc tâm của chúng ta là cái nhất là cái sắc thân y khẩu y phi là sắc tâm cố định. Mà cái người đó nói hay làm mình để ý thôi, mình là người Phật tử mình chơi với người đó mình để ý mấy ngày thôi, một tuần lễ thôi, mình sẽ biết cái người đó tốt hoặc là xấu đến mức độ nào mình sẽ biết được. Cũng như là chúng ta nói rằng mình vào trong trường thiền mình sẽ thấy cái phiền não mình nó dấy động. Có nghĩa là mình mà thích coi phim rồi bây giờ mình ngồi tự nhiên mình nhớ phim, hoặc là mình thích nhậu nhẹt, thích bài bạc, thích đi chơi đêm thì tự nhiên mình ngồi đó thì mình tự nhiên mình sẽ không chịu nổi. Thành ra nhiều khi quý vị biết rằng những cái đó, những cái thói quen đó, nên những cái điều mà trong Phật giáo nói là sắc sinh xét là khác, nó ăn lại sắc, người gieo nhân là nhân mới dắt lại người đi vào cõi ác chơi dơi quả hành gì cả cõi đời này thôi. Thì những cái điều đó muốn nói lên đó là cái người nào đó họ làm cái việc gì đó thì cái nhân đó nó quay trở lại, cũng như mình hành động rồi cái hành động nó quen rồi nó sẽ quay trở lại, nó sẽ khống chế mình. Nên quý vị thấy có người đi chơi đêm mà mình không đi chơi đêm á, tự nhiên mình ở nhà buồn lắm, y như là ai đang á, là ai đang hành hạ mình dữ lắm. Chỉ có một điều là không cho mình ra khỏi nhà thôi, nhưng mà giống như ai đang hành hạ mình, đang bị tra tấn, mình đang bị tù tội vậy đó, nhưng mà mình đi ra khỏi này thôi. Chúng tôi đã từng gặp những người như vậy rồi quý vị. Chúng tôi đã từng gặp những người như vậy rồi. Thì quý vị thấy á, mình chỉ còn chơi với một người bạn mình một thời gian ngắn thì sẽ hiểu được. Chứ còn ngoài người đời thì nói là đường dài thì điều này nó cũng đúng một phần, nhưng mà nếu mà nói theo cái người đời họ quen theo những cái việc là thích làm phản ứng về cái nọ thôi, chứ còn thật sự nếu mình xét theo cái lành của Phật giáo đó, mình chỉ cần theo dõi một tuần lễ thôi, 2 tuần lễ mình sẽ biết được cái tấm tình của người đó như thế nào, người đó tốt hoặc là người đó xấu, người đó tu được hay không tu được, mình sẽ hiểu được liền, chứ không khó đâu quý vị. Còn ở ngoài đời người ta nói rằng mình chơi với một người đâu á, mình thấy cái thói hư được xấu, ví dụ mình giúp qua giúp lại rồi đến lúc mình suy sụp mà người đó không giúp cho mình thì một cái thời gian lâu mình bị suy sụp mà người đó không giúp cho mình thì mình mới biết thật sự nó không phải như vậy. Mình chỉ cần chơi với một người là mình thấy cái người đó, mình đối xử với người đó đối xử với mình thì mình sẽ biết được cái người đó, chứ không phải là không biết. Nhưng mà thật sự đó thì làm cái đường dài nó cũng vẫn có được cái kinh nghiệm đường dài, nó có cái lợi ích của đường dài. Còn cái đường ngắn nó cũng có cái theo dõi cái đường ngắn nó cũng có một cái lợi ích của đường ngắn. Bởi vì con người nếu mà mình thật sự mình theo dõi với cái khuynh hướng tâm của người đó thì mình sẽ biết được cái người đó có một cái lối sống và lối hành động mà mình sẽ biết được. Nên bình thường có một người ta chỉ cần ở chung với một vị nào thời gian một mùa hạ ra, người ta sẽ biết cái khuynh hướng của người đó. Mình sẽ biết khuynh hướng người đó có khuynh hướng như thế nào sẽ biết. Thì theo cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trả lời như vậy. Không biết hết ý với thượng tọa không, nếu mà chưa thì có thể được trình bày thêm, còn xin tạm biết lại cho thượng tọa.
Sa thú, kính chuyện là thầy Đức Phật Tính, Pháp Đăng. Cái bạch thầy tọa tự siêu, không biết là giờ này thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa nghe được thì xin thỉnh thượng tọa hoàn nghị trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Dạ. Bạch thượng tọa tuệ siêu, ở đây trong cái bản dịch của thượng tọa đó thì làm thế nào là một người bạn tốt, và cái quan hệ giữa chủ khách. Nhưng mà trong bản tiếng Anh cũng như là bản tiếng Hán, đặc biệt là bản tiếng Anh đó, thì nói đến 2 điều là làm thế nào để trở thành một người bạn tốt, và đối với một người bạn tốt thì mình nên đền đáp như thế nào, mình nên đối xử như thế nào. Thật ra cái ý nghĩa của trở thành một người bạn tốt và đối xử với bạn tốt nó hoàn toàn khác với cái nghĩa của chủ và khách. Và chúng ta thấy thường thường trong quan điểm chủ quan hệ chủ khách thì nó không hẳn trở thành một quan hệ rõ ràng mà nó chỉ là cái gì ngắn thôi, dạ, rất là ngắn. Ví dụ mình đến nhà người ta trở thành một người khách ngắn thôi thì trong thời gian ngắn hạn thì chứ nó không đủ để tạo ra một cái sự quan hệ thấm thiết như vậy. Thì mà thì tôi siêu xin thì tôi quan hệ làm rõ ràng hơn, tại vì đây là quản dịch mà trong quyển cư sĩ giới pháp, xin thì tôi quan hệ nói rõ thêm về điểm này ở trên trường không. Bạch thị tổ từ sư, thì tổ có nghe được không? Dạ, tổ nghe được.
Nam mô Bổn Thầy, quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Đang nghe câu hỏi của thượng tọa lãnh thì đột nhiên chúng tôi bị trục trặc cái máy đứng không nghe được nữa, nhưng mà đều nghe thượng tọa nêu câu hỏi lúc đầu thì chúng tôi đã hiểu ra được cái câu hỏi mà thượng tọa đã hỏi rồi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đây là một vấn đề mà chúng ta nên suy nghĩ trước khi mà chúng tôi dịch ra cái chỗ này đó. Chúng tôi đã có một cái sự cân phân, chúng tôi có chủ ý chứ không phải là không có chủ ý. Quả thật khi mà nói đến cái thái độ hay là cái cung cách của mình phải đối xử với một người bạn tốt, hay là trong cái tình bạn nó có sự tương quan với nhau như thế nào, thì cái điều này Đức Phật đã thuyết trước khởi đầu của cái bài kinh Sinh Cơ Lô Qua Đá này. Đức Phật đã nói đến rồi, tức là Ngài đã cho biết những hạng chân bằng hữu và những hạng ngụy bằng hữu. Ngài đã nói trước rồi. Còn ở đây cái phần sau của bài kinh đó là đề cập đến những cái bổn phận mà mặt chủ thể và khách thể. Bây giờ chúng ta lấy cái vai trò của gia chủ tử Singhala, thì Đức Phật này dạy gia chủ tử Singhala là bổn phận của người con. Khi mà gia chủ tử Singhala là một người con đối với cha mẹ phải có cái bổn phận thế nào, và khi mà làm gia chủ đó mà làm bậc cha mẹ thì đối với con cái như thế nào, rồi lại tiếp đến là bổn phận của người chồng đối với vợ như thế nào, và khi đó người vợ đối với chồng như thế nào. Thì qua đến cái phần mà thầy trò của vậy, thầy đối với trò như thế nào, trò đối với thầy, nó cũng về cái mặt cái chủ thể và mặt khách thể. Rồi qua đến cái phần ngày hôm nay chúng ta học lời quan bởi các bổn phận giữa bạn bè đó. Không phải ở đây là chỉ đề là Đức Phật Ngài nói đến cái vấn đề là có cái sự tương quan giữa bạn bè thân hữu mà phải gắn bó với nhau lâu dài. Ngài không có nói vấn đề đó. Mà ở đây Ngài chỉ có nói đến một cái vấn đề là về mặt chủ và khách thôi. Chúng ta nhớ rõ điều đó. Chúng tôi xin khẳng định điều này là mặt chủ và khách thôi. Bây giờ với tư cách là một chủ nhà, mà khi bạn bè, có bạn bè chung quanh họ đến họ thăm viếng, bạn bè họ đến họ quan hệ giao thiệp, thì bây giờ bổn phận mình là chủ nhà, mình đối với bạn bè như thế nào? Đó là một. Rồi những người bạn đó đó, những người bạn mà khi mà đi đến Lân La, đi đến viếng thăm người bạn chủ nhà của mình đó, thì những người bạn đó cần phải đáp lại bằng những cái tư cách như thế nào để cho có cái sự hài hòa tốt đẹp. Thì chúng ta nắm rõ chỗ đó. Ở đây, ở trong bài học này, chúng tôi xin khẳng định một điều là không có liên quan gì đến cái chuyện mà bạn xấu hay bạn tốt cả. Mà ở đây là Đức Phật này chỉ nói cái cách là người chủ nhà đối với khách là bạn bè phải như thế nào. Thí dụ như khi mình là một chủ nhà, bạn bè mà đến chơi đó, thì đối với bạn bè mình không nên bỏ xẻ, mà mình cũng nên có cái sự biếu tặng quà cáp, gọi là đa nát, tức là có sự bố thí. Nói bố thí thì nặng nề quá, thì chúng ta phải dùng gọi là biếu xén quà cáp. Thứ hai nữa là khi mà bạn đến nhà chơi đó, mình là một chủ nhà thì mình đối xử với bạn mình phải nói những lời nhã nhặn, rồi làm lợi ích đến cho bạn, đối xử với bạn một cách bình đẳng. Bạn nào cũng là bạn hả, đi đến thì mình phải là người chủ nhà, mình phải đối xử tốt, chứ không phải là bạn giàu đi đến mình nói chuyện khác, mình đãi đằng, rồi bạn nghèo và đi đến rồi mình làm lơ đó. Rồi không lừa gạt bạn bè. Khi mà bạn đi đến nhà chơi đó, mình là với cái chủ nhà thì mình phải biết thành thật với bạn. Chỉ nói trên khía cạnh là chúng ta ứng xử trực tiếp thôi. Chúng ta ứng xử trực tiếp, ứng xử tình huống trực tiếp vào cái hoàn cảnh đó, chứ không phải nói đến cái chuyện mà liên quan về lâu về dài về sau. Rồi cái thứ hai nữa, khi mà một người bạn mà được gia chủ mà đối xử tốt như vậy đó, thì người bạn này phải có tư cách như thế nào mới là xứng đáng? Thì ở đây Đức Phật là dạy năm cái tư cách. Là khi mà đến nhà bạn chơi đó, thì luôn luôn phải chú ý là bảo vệ gia chủ, tức là bảo vệ người bạn chủ nhà của mình đó, trong lúc mà bạn sơ xuất. Ví dụ mình đi đến chơi mà mình tình cờ mình thấy ở trong nhà, trong cửa mà cái chỗ nào nó bị hư sập, hay là cái cây cột nó bị siêu vẹo, nó có thể đổ ngã, hoặc là thấy lửa củi nó có thể khắc quả, vân vân. Thì lúc đó đó, mình là người bạn không thể là mình ngồi đó, mình ngồi chơi ra đó để cho lúc nào nó phát quả nó cháy thì mình chạy, không phải vậy. Mà mình luôn luôn mình chú ý là mình đến chơi nhà bạn đó, thì mình có cái trách nhiệm là phải bảo vệ chủ nhà. Ngay trong lúc đó, nếu mà ai tấn công vào và hà hiếp chủ nhà bạn của mình, thì mình là người, mặc dù bạn bè là khách, nhưng mà mình cũng phải có bổn phận là mình bảo vệ bạn. Thì như vậy, cái cách thứ nhất mà Đức Phật dạy rất là hay, thưa quý vị. Cái thứ hai nữa là gìn giữ tài sản cho gia chủ lúc dễ vui. Khi mà đến chơi nhà bạn, không những là không có lén lấy trộm cắp tài sản của bạn lúc bạn sơ sót, mà ngay khi nữa bạn sơ sót để tiền bạc tài sản ở đó, rồi lo chạy đi ra mua đồ đạc, hay là chạy ra sau vườn, hoặc là đi khỏi phòng khách chẳng hạn, mình là một, nếu là một người bạn tốt mình ở trong nhà, mình chú ý vì bạn mình sơ ý quá, tại sao tiền bạc hay cái chi mà để khơi khơi như vậy, mình ngồi đó mình phải canh chừng giùm, mình phải canh chừng giùm cho đến khi nào bạn chủ nhà quay trở lại có mặt, thì lúc đó mình mới ra về. Còn nếu không thì mình ngồi đó mình bảo vệ tài sản của bạn. Cái điều này chúng tôi thường nhắc nhở là đối với các vị sư ở trong chùa cũng vậy.
Nếu là một người bạn tốt, khi mình đi đến phòng của người khác, mà lúc mà người ta sơ ý, người ta để tài sản, người ta để tiền bạc hay vật dụng cái gì đó quý giá, thì lúc đó mình nên có một cách gọi là bảo vệ tài sản cho bạn, chứ không có thể bỏ đi được. Khi mình bỏ đi vậy rồi thất thoát, thoát mất tội nghiệp cho bạn chủ nhà của mình. Hai nữa là khi bị mất như vậy, có thể là mình bị người khác họ nghi ngờ mình lấy. Do đó cho nên cái điều thứ hai cũng rất là tốt đẹp. Cái điều thứ ba đó là ở nhà thì nhờ cha mẹ, ra đường thì nhờ bạn. Mình khi mà bạn bè đi đến chỗ, đi đến chỗ nhà mình chơi đó, những người bạn đó nếu là người bạn thật sự, là những người bạn giao tình tốt, thì những người bạn đó phải có cái đủ cái tư cách là chỗ nương cho gia chủ lúc sợ hãi. Mình đi đến nhà người ta không ta, mà mình đi đến với người ta đó, nếu mà chủ nhà đối xử mình đã tốt như vậy rồi thì mình cũng phải xứng đáng là một người nương tựa cho vị gia chủ có cái sự hốt hoảng, đang có sự sợ hãi, chuyện buồn phiền gì đó, mà chính mình đi đến đó, mà mình được có một cái, mình có một cái thái độ gọi là thông cảm, chia sẻ hay là động viên tinh thần, đó cũng là một điều và chỗ nương cho gia chủ. Lúc hoạn nạn không bỏ nhau, tức là không phải mình bình thường khi mà bạn vô sự mình đi đến nhà chơi, rồi cái lúc mà bạn hữu sự mình tránh né, mình không có chịu đến, thì trường hợp là không nên. Cái thứ năm là biết tôn trọng thân quyến của gia chủ. Đây là một điều mà chúng ta thấy trực tiếp rõ ràng, là khi mình đến nhà chơi không biết, không phải chỉ có nói chuyện hay chào hỏi bạn của mình không đâu. Không phải biết chỉ biết chào hỏi chủ nhà là bạn của mình không, mà ngay cả vợ con của bạn hay là cha mẹ của chủ nhà mình cũng phải lịch sự, mình cũng phải tôn trọng. Thì năm cái bổn phận này đó, với năm cái bổn phận trước là năm bổn phận của gia chủ đối với bạn bè khi bạn bè đến, còn năm bổn phận này là năm bổn phận của người bạn, của bằng hữu khi mà đi đến nhà gia chủ. Chính phân biệt rõ ràng như vậy, do đó cho nên ở đây đó, bổn phận giữa bạn bè chủ khách đó, thì chúng tôi mới nói như vậy. Chứ nếu bổn phận giữa bạn bè rồi nói chung chung quá thì chúng ta đâu có biết được là bây giờ chúng ta đang ở trong cái vai trò nào, chúng ta ở vai trò chủ nhà hay là ở trong cái vai trò của người bạn. Còn nếu mà nói bạn bè giao hảo với nhau đó, khi đi ra đường, khi đi trong một cái đoàn xe, một cái đoàn du lịch thì là bạn bè với nhau, thì trong trường hợp này không còn là chủ khách nữa, mà bạn bè phải đối xử với nhau theo cái cách gọi là chân bằng hữu, chứ không phải là ngụy bằng hữu. Còn hả, khi mà chúng ta đang ở nhà mà có bạn bè thì mình với cái tư cách gọi là chủ vị, với tư cách chủ vị mình phải đối xử theo năm bổn phận là biếu tặng quà cáp vân vân. Còn bạn bè đi đến nhà mình thì họ với cái vai trò gọi là khách vị, mặc dù tiên vi chủ hậu vi khách, nhưng mà Đức Phật đó thì ngài dạy cái cách mà đối xử làm như thế nào để mà cho nó tốt đẹp. Chứ còn nếu như bốn cái bổn phận này đó thì chúng ta thấy là năm bổn phận trước, năm bổn phận sau, nếu mà chúng ta không có phân biệt như vậy đó, thì không, bây giờ nếu mà chúng ta không phân biệt chủ khách đó, thì bây giờ bạn mình đi đến nhà mình bắt buộc là Đức Phật ngài dạy là bạn bè với nhau thì phải đến biếu tặng. Mình bắt người ta mỗi lần người đi đến là phải mang đồ biếu tặng của mình biếu tặng cho mình, không như vậy thì nó không có ổn. Tức là mình là cái người chủ nhà, là bạn của cái người bạn khách, thì mình người ta đến mình rồi ta thăm viếng, thì khi người ta ra về mình phải có cái gì đó mình biếu tặng, như vậy thì nó mới hợp lẽ. Thì ở đây thì gì trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Quyến, thì chúng tôi xin được thưa qua cái ý nghĩa đó để làm cho sáng tỏ cái vấn đề và tại sao ở đây lại là bổn phận giữa bạn bè chủ khách là ý nghĩa đó, chứ không phải là muốn nói đến một cái sự xã giao qua loa, mà ở đây tiếng chủ khách là chúng ta muốn nhấn mạnh xác định được cái vị trí của người bạn này đối với người bạn kia, tư cách là chủ nhà đối với bạn bè đến chơi, và cái bổn phận của người bạn đối với gia chủ, có nghĩa là xác định cái vị trí của người bạn khách đến chơi đối với chủ nhà là bạn bè. Có cái sự quan hệ như vậy, có sự liên quan như thế. Hôm nay thì chúng tôi bận đi thuyết pháp ở tại cái đại lễ Vu Lan, một cái ngôi chùa ở dưới cầu Mới. Cái cầu Mới chắc chúng tôi chắc đẳng biết là chùa Bú An đó, chùa hồi xưa mà chúng tôi và thượng đội giới đẳng đi học hai vé ngang chơi đó, là đi ra thuyết pháp xong về trễ, nên chúng tôi vào hơi buồn chút xíu. Thì bây giờ câu trả lời chúng tôi cũng là mất thời gian của quý vị nhiều, xin giúp đỡ ở đây Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú, kính trường thượng tọa thượng sư, kính bạch thượng tọa thượng sư và bạch chư tăng, thưa quý Phật tử, về điểm này thì thực sự là chúng tôi có cái suy nghĩ hơi khác với thượng tọa thượng sư. Thực ra ở trong bài kinh này, đây là một điểm mà làm cho nhiều người lúng túng, là tại vì mỗi một cái phương vị đó nó tượng trưng cho một thứ quan hệ, và trong tất cả những cái phương vị đó nó đều có tất cả là đối xứng với nhau. Ví dụ như mình nói phương Đông tượng trưng cho cha mẹ và con cái, thì cái gì cha mẹ nên làm đối với con cái và cái gì con cái nên làm đối với cha mẹ. Chúng ta nói đến phương Nam là chúng ta nói đến các quan hệ của chồng đối với vợ, dạ, vợ chồng và vợ, ví dụ như là chồng những điều người chồng nên làm với vợ và những điều vợ nên làm với chồng. Phương Tây chúng ta nói đến thầy trò, thì thầy trò nó cũng đối với nhau, thầy trò. Nhưng mà phương Bắc á, thì đối với bè bạn. Bè bạn ở đây thì nếu đó là bè bạn á, thì bạn đối với bạn thì nó trùng hợp với nhau, dạ, rồi trùng hợp với nhau là phương Tây là mọi thể bè bạn. Tuy nhiên nếu mà chúng ta đọc kỹ ở trong cái bản kinh thì một người thiện gia nam tử, ở trong bản tiếng Anh dịch là young householder, tức là một cái vị thiếu gia, chúng ta nói là vị thiếu gia, tức là một cái thiện nam tử, thiện gia nam tử thì được hiểu như là thực ra thì quý vị thường ở trong cái thiện gia nam tử lớp thứ tám mà trong kinh đó, nó giống như là ở trong tiếng Anh chúng ta thường có chữ là gentleman, nhưng mà nói một cách khác đó là một người đàn ông mà có trình độ, có hiểu biết, là ông chứng giác, là ông có trưởng thành đó. Thì chúng ta hiểu ở đây Đức Phật dạy rằng một người mà có cái sự hiểu biết, có đủ cái phong độ lịch sự của mình đó, thì mình phải đối xử với bạn bằng năm cách, và nên đối xử với bạn bằng có năm cách. Và ngược lại, cái gì ngược lại ở đây thì những người bạn đó nên đối xử lại với người đó như vậy. Thật ra riêng ở trong bản dịch của chúng tôi dịch là một người thì nên đối với một người bạn có năm việc nên làm, và ngược lại đối với một người bạn tốt, thì cũng nên làm như vậy. Ở đây chúng tôi có một cái sự hiểu phân biệt khác hơn thì tòa tự siêu về điểm này. Chúng tôi nói là thì tòa tự siêu thì tòa khi đọc đến đoạn đó thì tòa xem cái người mà gia chủ, ở đây thì tòa dùng chữ chủ gia, chúng ta tức là chủ nhà đó, là chủ nhà đối với khách, khách được xem như là bạn bè đối với khách. Nhưng mà chúng tôi không có dùng chữ này là bởi vì thứ nhất là chúng tôi quan niệm rằng người khách mà đến với chủ nhà đó, nó là cái quan niệm quá ngắn hạn. Cái ngắn hạn đó nó không có đủ để chúng ta tạo thành những cái điều nên làm hay không nên làm. Nó thời gian rất ngắn thôi. Và thứ hai nữa đó, thì chúng tôi cũng nghĩ rằng cái chữ mà gia chủ, cái thiện gia nam tử ở tại đây đó, thì có thể là người ở trong bản tiếng Anh thì họ có dùng cái chữ dân householder, tức là cái người chủ già mà gọi là người chủ trẻ đó, chúng ta nói là một cái vị thiện nam tử. Thường thường ở trong kinh nó thiện nam tử, thiện nữ nhân, thiện nam tử đó là mình nói chung chung là những người mà lớn lên có học học vấn, có trình độ, tức là chúng ta nói là có được sự giáo dục đầy đủ đó. Thật ra chúng tôi không có nghĩ đó là được chủ nhà. Nhưng mà ở đây đó thì chúng tôi xin thưa rằng trong cái nhìn của chúng tôi về điểm này đó, cái sự đối xứng là như vậy, là làm cái phần một là làm thế nào để trở thành một bạn tốt, và làm thế nào để trở thành một người bạn tốt. Bản thân của chúng ta biết rằng mình sống với rất nhiều bạn bè, thì ở đây Đức Phật ngài rõ ràng là ngài khuyên chúng ta nên làm một điều, là bốn điều đầu đó là nằm ở trong tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp là bố thí, ái hạnh, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí là mình biết cho, mình sống mình không có nên chỉ nghĩ đến chỉ là thu thập, mà nghĩ đến là mình chia sẻ. Rồi ái ngữ là dùng lời nói hòa nhã. Lợi hành tức là mình sống vì nghĩ về lợi ích của người đó, và đồng sự tức là mình cùng chia sẻ về người đó trong công việc. Và điều thứ năm là thêm điều thứ năm là không có lừa gạt. Thường thường ở trong cái tình bạn người ta hay lợi dụng tình bạn để họ gạt như thế này kia, nhưng mà một người bạn tốt là người có bố thí, ái ngữ, là hành, đồng sự và không có lừa gạt. Nhưng mà rồi được đối xử như vậy đó thì những người bạn nên đối xử lại như thế nào? Tức là chúng tôi nói ở đây có phân biệt hai điều. Một là sống như thế nào gọi là một người bạn tốt. Rồi đối với một người bạn tốt thì chúng ta cư xử như thế nào? Thì Đức Phật dạy là ví dụ như là che chở cho người bạn khi người bạn đó phóng túng, bảo vệ tài sản người đó khi người đó quên mình, trở thành chỗ nương tựa cho người đó khi người đó gặp nguy hiểm, không có bỏ người đó khi người đó gặp hoạn nạn, và kính trọng người bạn của mình, tức là kính trọng những người thân của bạn của mình. Đó là điều mà chúng tôi nghĩ. Thật ra về điểm này đó, thưa quý vị, thỉnh thoảng ở trong kinh điển thì nó cũng có những cái sự khác biệt trong cái cách hiểu của mỗi vị. Ở đây thì chúng tôi thưa quý vị rằng chúng tôi rất là kính trọng Thượng Tọa Từ Siêu. Thượng Tọa là một vị rất là bác lãm về Phạn ngữ và nghiên cứu tâm tạng, nhưng mà ở trong cái nhìn của kinh điển thì đôi lúc nó có vài sự chênh lệch. Không hẳn là cái gì mà Thượng Tọa Từ Siêu hiểu thì chúng tôi cũng hiểu giống như vậy, và không phải cái gì chúng tôi hiểu Thượng Tọa Từ Siêu giống như vậy, thỉnh thoảng chúng tôi có những cái sự gì đi. Nhưng mà riêng về điểm này đó thì chúng tôi thưa rằng quý vị thấy rằng đọc câu này thì Thượng Tọa Từ Siêu và chúng tôi có hai cách hiểu khác nhau. Thượng Tọa Từ Siêu trình bày cách của Thượng Tọa Từ Siêu và chúng tôi cũng trình bày cách hiểu của chúng tôi. Thì chúng ta cũng trở lại trong phần chánh đoạn đó, thì quý vị có bản tiếng Việt, bản tiếng Anh, và quý vị nào đọc bản tiếng Hán được thì quý vị cũng có thể vào đọc vào trong cái Buddhist Electronic Library đó. Thì nói chung là mỗi chúng ta có một cái nhìn khác nhau, nhưng mà chúng tôi nhắc lại một lần nữa là riêng Thượng Tọa Từ Siêu thì Thượng Tọa đặc biệt nhấn mạnh đến cái vai trò của chủ đối với khách như thế nào, khách đối với chủ. Còn đối với chúng tôi thì hiểu đoạn này là chúng tôi hiểu là mình làm thế nào để trở thành một người bạn tốt. Và một khi mà mình biết được có người bạn tốt đó, mình nên đối xử với một người bạn tốt như thế nào. Ví dụ như năm cái bổn phận mà năm cái bổn phận mà không phải đó, chúng tôi không có dùng chữ bổn phận, thì tôi sẽ dùng chữ bổn phận. Thì tại vì chúng tôi nghĩ rằng cái chữ bổn phận nó có tất cả như là điều bắt buộc. Ở đây đó thì chúng tôi nói là điều nên làm, hay là những cái đề nghị, những đề nghị là gợi ý của Đức Phật cho chúng ta thấy điều nên làm như vậy. Do đó đối với chúng tôi thì thế nào là một người bạn tốt, tức là mình làm, mình sống, mình cư xử thế nào là bạn tốt, và khi mình gặp được một người bạn tốt đó, thì mình nên đối xử người thế như thế nào. Có nghĩa là mình có rất nhiều bạn, nhưng mà không phải người bạn nào mình cũng cũng làm năm cái pháp mà được kể ở phần 2 hết. Đối với chúng tôi không phải như vậy, và chúng tôi cũng không nghĩ rằng không có một chúng tôi cũng không thấy rằng mình đến nhà một chủ nhà mà tự nhiên mình xem về chuyện của người ta, mình bảo vệ người ta cách này cách khác, chúng tôi cũng không nghĩ như vậy. Nhưng mà chúng tôi đặc biệt nghĩ rằng nếu trong cuộc đời mình có một người bạn tốt, tốt đúng nghĩa là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự và không có lường gạt mình đó, thì mình nên dùng năm pháp mình đáp lại, gọi là một định đó. Và chúng tôi thưa rằng ở trong điểm này thì nó là một điều thú vị, tại vì giữa chúng tôi và Thượng Tọa Từ Siêu có cái khác biệt trong cái nhìn này. Do đó thì chúng tôi xin được trình bày cái quan điểm của mình ở đây. Bây giờ thì cái bài Thượng Tọa Từ Siêu, không biết là Thượng Tọa có điều gì để Thượng Tọa nói thêm về điểm này không? Nếu Thượng Tọa không có điểm gì thì chúng ta bàn qua một cái chúng ta bước qua một cuộc thảo luận khác về thánh đại đức Pháp Thân. Dạ, Thượng Tọa Từ Siêu cười thì có lẽ Thượng Tọa không có ý kiến gì. Chúng ta đôi khi có những cái khác biệt như vậy. Bây giờ thì xin thánh đại đức Pháp Thân, đại đức Pháp Thân của bạn trước mắt rồi. Dạ vâng. Lời Chúa Pháp Tân ở đây chúng ta thấy là trong năm cái pháp mà thế nào trở thành một người bạn tốt ấy, thì đã có bốn điều đầu, nó nằm ở trong tứ giới pháp, và bố thí, ái ngữ, lễ hành, đồng sự. Thì có người họ nói như vậy là chính nhờ vào bốn giới pháp này mà Đức Bồ Tát đã tạo nên một cái thiện duyên đối với chúng sanh trong cuộc đời này. Và do những chúng sanh nào mà có được cái tương quan với Đức Bồ Tát qua những thiện duyên này đó, thì đời sau khi mà bị Bồ Tát thành Phật đó, mà mình gặp Ngài đó, thì nhưng mình rất là nhanh chóng để trở thành giác ngộ. Và do vậy người ta cũng lý luận như vậy là mình thực hành bốn giới pháp, tức là để mình tri ân cho cuộc đời. Nhưng mà mình thọ ân, tức là mình nhận bốn giới pháp đó, nó cũng là một cái tốt. Để có nhiều người họ sợ thọ ân, họ sợ là người ta nhận cái gì người ta cho, hay là mình ở trong cái thế là người ta giúp mình. Nhưng mà có nhiều người nói rằng thật ra mình cũng nên thọ ân, tại vì thứ nhất sống trong cuộc đời không thể không thọ ân. Và nếu mình thọ ân của bậc thiện trí thì một bậc Bồ Tát chẳng hạn, về sau các ngài thành đạo đó, thì mình cũng được hưởng. Thì đây Đức Pháp Tân có đồng ý với điểm này không? Thế đây Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, Con Chư Tướng Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ nói qua, học qua cái phần năm cái phần việc làm của một người bạn tốt đó. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì con xin chia sẻ vài cái suy nghĩ của mình ở đây đó. Thì khi mà mình nói rằng ở trong cuộc đời thì thật sự ra thì không ai mà gọi là không có thọ ơn hết á, và ít hoặc nhiều, dù là tu hay là đời, xuất gia hay là tại gia, ở ngoài xã hội hay là trong đạo cũng vậy, là mình không thọ ơn trực tiếp của người này thì mình cũng phải thọ ơn gián tiếp, hay là bằng cách này cách kia, hay hoặc là không thọ ơn của người này cũng phải thọ ơn người khác. Như vậy thì trong một trong những cái điều mà chúng ta thấy cái bốn cái nhiếp pháp đó, tứ nhiếp pháp của trong kinh mà Đức Phật này dạy đó, bố thí, ái ngữ, lời hành và đồng sự đó, thì chúng ta thấy rằng nó bốn cái pháp đó xem như là cái pháp, theo như chúng tôi nghĩ là một trong những cái pháp, là một trong những cái pháp mà để nó hỗ trợ, hay là nó là một cái cách cũng như giống như là nó hỗ trợ cho những cái thiện pháp để sanh khởi, cũng như là một người mà muốn mà trở thành, ví dụ như chúng ta thấy rằng để trở thành một cái mối tương giao giữa những cái người đồng chung chí hướng, hay là đồng chung một cái thiện pháp, hay là một người đồng chung một cái lý tưởng, thì người đó phải có những cái pháp, những cái pháp tương giao. Thí dụ như chúng ta thấy là những cái người mà như cái bậc Bồ Tát ấy, thì các ngài cũng thực hành bố thí, rồi các ngài cũng thực hành ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Thì trong những cái pháp mà ái ngữ thì chúng ta như chúng ta đã biết đó, thì là ngôn ngữ để mà dùng ngôn ngữ để mà nói những cái lời dịu ngọt, hay nói những cái lời mà có được cái sự lợi ích cho người khác, hay hoặc là đồng sự, tức là mình đã hiểu được những cái việc làm lợi ích đó, rồi mình cũng làm cho người mà mình cần phải làm cho lợi ích, do vậy thì cái người nghe, người biết đó, họ cũng được cái sự lợi ích. Thì những cái pháp, những pháp đó chúng tôi nghĩ rằng là một là mình đã thực hiện đầy đủ, thực hiện cho trọn vẹn cái ý nghĩa của một người mà mình gọi là có cái sự tương giao với nhau, dù là người bạn đời hay là bạn đạo, hay là những bậc thiện trí hộ, thiện trí thức ở trong đời. Còn đối với là ở trong tương lai thì mình nghĩ rằng giống như là một cái pháp để tu bổ, bổ túc để cho các thiện pháp của mình có được đầy đủ. Và hơn nữa nó là nó một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng đó là sự trợ, nó làm cho cái mối tương duyên, tương duyên giữa giữa cái người này và giữa người khác nó có sự gắn bó với nhau. Ví dụ như chúng ta thấy rằng trong những kiếp xa xưa, Đức Phật Ngài cũng đã thực hiện, khi Ngài còn là Bồ Tát thì Ngài cũng thực hiện được những cái pháp đó. Và những cái đệ tử của Đức Phật, những vị đệ tử của Đức Phật cũng đã từ ở, cũng đã thực hiện những cái pháp đó. Ví dụ như Đức Phật Ngài phát nguyện chánh đẳng chánh giác, thì những vị kia phát nguyện trở thành một vị tinh văn giác. Thì do vậy đó, thì nó có những cái mối tương giao đó. Mà vì vậy cho nên là đến khi mà Đức Phật Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời này, trong thế gian này, thì các vị kia cũng là những cái vị mà ít nhiều đã có những cái mối tương giao đó. Đấy, tức là có những thực hành hay hoặc là thừa hưởng từ ở nơi cái bốn cái nhất pháp mà Đức Phật này đã thực hiện, đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Rồi trong những cái mối, trong những cái nhân duyên mà các vị đệ tử có lại với những chúng sinh khác, ví dụ như những chúng ta thấy rằng là mỗi vị đệ tử của Đức Phật có một nhóm đệ tử, một nhóm đệ tử, và mỗi một vị đệ tử đó, mọi cái nhóm đệ tử đó có đồng chung một cái gì mà nó giống như là các vị đó. Thí dụ như Ngài Xá Lợi có những cái vị đồ chúng là những cái vị thuộc về trí tuệ, ngài A Nan thì đa văn, rồi Ngài Cát Sắc Bá thì Ngài là có những cái đức tính là đầu đà, thí dụ như vậy. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng trong cuộc đời này thì cái ơn đó, đó cái mà thọ ơn, cái là một trong những cái bốn nhiếp pháp đó, mình là thọ từ cái vật bố thí, cái bố thí của cái người mà họ đã thí cho mình. Rồi mình cũng nhờ từ ở nơi cái lời nói, bằng cái sự ái ngữ, lời nói tốt đẹp đó mà mình có thể có cái tâm thiện để hướng lên, hướng thượng. Hoặc là mình nhờ cái sự giúp trợ giúp của một cái người nào đó để rồi mình có thể tiến hóa được thêm. Hoặc là vì mình cũng đã được cái sự lợi ích cho chính mình và những cái người mà người ta hướng dẫn cho mình. Thì như vậy thì nó có những cái mối tương duyên với nhau. Và do vậy đó thì chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái pháp mà nó là ở hiện tại, đó là cái pháp mà để có thể nhiếp phục nhân tâm. Mà nếu mà mình nói ở trong tương lai, và những cái pháp đó đó là cái pháp mà để gọi là làm cái duyên, làm cái duyên để hỗ trợ, để hỗ trợ cho các cái duyên đó, cái thiện duyên đó nó có được đầy đủ, nó có được đầy đủ, có được sự sung mãn. Và do vậy đó, trong đời này thì chúng ta thấy rằng là khi mà ai đó có một cái gì đó thuận lợi, có được đầu chúng hay là có được những cái gì thuận lợi đó, thì người đó phải có cái những cái pháp tương xứng, tức là ở hiện tại họ đã làm được những cái pháp đó, và tương lai thì đó là cái duyên để kết nối, cái duyên lương duyên để kết nối cho những cái đối tượng đó để đồng chung hướng đến với cái gì mà mình nghĩ là tốt đẹp nhất. Ví dụ như nói là bốn cái nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, là một trong những cái pháp mà chúng tôi nghĩ rằng đó là ở trong hiện tại nó có những cái pháp để gọi là nhiếp phục, để cho người khác có được cái sự hiểu biết, hay là người khác có được cái sự gọi là hướng đến những cái điều thiện. Nhưng mà ở tương lai thì chính là những cái mối lương duyên để kết nối với nhau, khi mà tu để xuất gia, rồi hoặc là đến mình phát nguyện trở thành một cái vị thinh văn, hay là thinh văn giác, hay là toàn giác gì đó, thì cái duyên đó nó phải có, cái lương duyên đó nó phải có. Và do vậy đó thì nó cũng là cái pháp để hướng đến cái sự lợi ích. Thì chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái suy nghĩ để chia sẻ, cũng như là đóng góp cái ý kiến của mình trong cái câu hỏi mà thượng tọa giác đẳng vừa nêu. Nếu cần bổ sung thêm thì con thỉnh quý ngài có thể bổ sung thêm. Bây giờ con xin được phép rời xuống đây.
Sa thú, kính truyền về Đức Pháp Tân. Kính bạch chư Thượng Đức và Thượng Đức Phật Tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng liên quan đến đề tài là cái tương quan giữa sa môn và những người cư sĩ, tức là đối với phương trên. Và bài giảng ngày mai là của đại đức Pháp Tất, vị giảng sư chính trong ngày, chương trình sinh hoạt hôm nay của rừng. Và xin lỗi quý vị, chương trình ngày mai chúng ta sẽ nói bổn phận của người chủ và người làm, và ngày mốt thì chúng ta mới nói về sa môn và cư sĩ. Chương trình sinh hoạt hôm nay của rừng Phật Pháp Bồ Đắc Dharma đến đây được khoa mãn. Kính đại lễ chư Tổ Tử Siêu, đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời quý Phật tử Hoa Kỳ đóng rung chân.
Sa thú lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi điều hộp cho lớp học hôm nay, và kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Bang, galang, gakan, besar, bagi, batang.